Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ tư chúng ta học tựa đề Câu Xá Luận và Tinh Hoa Kinh Luận. Để cho đề mục chúng ta rõ ràng hơn, mình đang đặt tên lại như vậy. Chứ nếu để Câu Xá Luận không thì mà thời gian vừa qua chúng ta toàn học những cái vấn đề khác. Cho nên ở trong này chúng ta có học có Kinh Hàm, có Tinh Hoa của Kinh Nikaya, của Vi Diệu Pháp Nam Truyền, của Luận Câu Xá, và thậm chí còn có những bộ kinh luận khác nữa. Cho nên là chúng ta để chung luôn là Tinh Hoa Kinh Luận thì tiện hơn. Và hôm nay chúng ta đang học ở bài 42. Thì nội dung chúng ta học, chúng ta có mấy phần. Trong đó cái phần về Luận Câu Xá chúng ta đã tạm ngưng một số buổi. Thì hôm nay Thiền Trang giới thiệu cho quý vị để tiếp tục cái phần này. Thì chúng ta biết là mục tiêu chúng ta học Phật để làm gì? Để giải thoát. Đúng không ạ? Ai cũng mong giải thoát cả mới học bộ này. Giống như trong bộ kinh dây thằng là cây hay là dây buộc đó. Thì quý vị trong kinh Nikaya có một bộ kinh dây thằng hay dây buộc, thì Đức Phật có đưa ra một ví dụ, đó là giống như có một con chó đó bị cột, con chó nó bị cột lại ở trong một cái cọc, thì nó đi á, khi con chó đó nó đi thì nó chỉ quanh quẩn bên cái cây cọc đó thôi. Giống như mình ở Việt Nam mình á, người ta hay cột bò, cột con trâu á, dùng một cái cây nha, thì nó có đi chăng nữa nó cũng quanh quẩn cái cây đó thôi. Lúc nó đứng á thì nó cũng quanh quẩn quanh cái cọc đó thôi. Và lúc đó nó ngồi, nó cũng ngồi quanh cạnh cái cọc đó thôi. Rồi nó nằm nó cũng vậy, cũng quanh bên cạnh cái cọc đó thôi. Thì Đức Phật nói vậy đó, cái kẻ vô văn phàm phu xem cái sắc quẩn cái thân thể mình á là chính là mình, là bản ngã của mình. Rồi tương tự với thọ tưởng hành thức cũng xem là bản ngã của mình, cho nên là luôn luôn có làm gì chăng nữa, ví dụ như bước đi thì cũng luôn chấp trong ngũ uẩn, luôn đứng lại lúc đứng lại cũng chấp trong ngũ uẩn, lúc nằm xuống cũng là nằm yên cũng chấp trong ngũ uẩn, rồi ngồi xuống cũng chấp trong luận, cho nên là suốt ngày bị trói buộc. Cho nên làm sao chúng ta thoát được cái trói buộc đó thì chúng ta phải học giáo pháp, phải có tu tập. Và cái việc học giáo pháp tu tập là phải cần cái thời gian. Chứ nếu không có thời gian, mình không có thời gian mình nghe ngẫm học thì có thể là mình không có đủ tư lương. Thì tâm nói là giải thoát, nhưng mà miệng mình cũng nói giải thoát, nhưng mà thực tế không có thực. Đức Phật nói là mày muốn hay không muốn, mà quan trọng nhất là mình phải biết đúng đúng cách đó, đó là lý do tại sao chúng ta phải học. Thì hôm nay Thiền Trang xin mở đầu phần nền tảng, mời quý vị theo dõi trên màn hình. Trước khi nói cái lần này, nhiều khi quý vị cũng không có nắm nổi cái nội dung này học cái gì. Quan trọng nhất á, Thiền Trang nghĩ là đó là chúng ta học về cái tâm tâm này, tâm sở này. Thì chúng ta học cái qua rồi, gần hết rồi. Sau này chúng ta mới có thể đưa ra được những cái vấn đề phân tích. Ví dụ như mình học một hồi mình có phải phân tích được. Ví dụ như Thiền Trang đưa ra một ví dụ đơn giản thôi. Bây giờ giả sử có một người Phật tử sau khi nghe và được khuyên của một đồng tu khác, thì biết rằng mình đã phạm một cái tội lỗi, ví dụ như mình phạm cái giới nào đó, thì mình lúc đó mình cảm thấy ăn năn xấu hổ và mình sám hối. Vậy cái tâm đó là tâm gì? Tức là tâm đó tâm thiện ở dục giới, hay là tâm thiện ở sắc giới, hay là tâm ác, tâm bất thiện đó, hay là tâm nào để cho kết quả nào? Và cái tâm lúc đó mình phối hợp với bao nhiêu cái tâm sở. Khi nào mình hiểu được rõ vậy đó thì mới tu được. Tại vì mình không có tiêu chuẩn thiện ác. Thì khi cái tâm chúng ta nói là mình tu tâm, nhưng mà bây giờ mình tu cái tâm mình không biết cái tâm nó đang thiện hay ác nữa, rồi nó đang phối hợp với những tâm sở nào, nó đang ở tương ưng cảnh giới nào, thì làm sao mà biết mình tương lai mình đi về đâu, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta tu tâm thiền, chúng ta muốn đắc thiền thì tâm lúc đó chúng ta sẽ có cái tâm thiền, thì chúng ta tương lai á, nếu tâm thiền nó cho quả thiền chẳng hạn đó, tâm thiện dục giới mà trong đó là tâm vô nhân hay tâm nhị nhân hay tâm tam nhân, để đời sau ta được thế nào á, hoặc là những đồng tu muốn ra khỏi sanh tử bằng con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì mình cũng phải có tiêu chuẩn. Thì cái tiêu chuẩn đó là nằm ở cái tâm và lộ trình tâm. Chúng ta đã học được cái phần tâm sở gần hết rồi, thì chúng ta học hết tâm sở, chúng ta sẽ học tới tâm, và chúng ta phân tích à, như một người thì chăng đưa ra thêm một ví dụ nữa này. Mai mốt chúng ta học, như người ta đưa ra phân tích một người Phật tử ở trong gia đình họ giết một con cá để làm thịt à, để cá cho đã nấu cho gia đình ăn. Như vậy khi họ giết đó, họ giết con cá đó à, giả sử con cá rô phi đi, thì người ta cảm thấy rất là khoái náy à, vì lo sợ nhân quả à, đó. Thì như vậy khi người ta nghĩ như vậy, làm việc đó, thì cái tâm đó là tâm thiện hay là tâm bất thiện đó. Cái đó chúng ta phải xác định được à, chứ không bao giờ mơ hồ mà nó không biết thiện hay bất thiện. Cái tâm đó là tâm nào thì tâm nào nó cho cái tâm đầu thai nào, cái tâm quả nào, gọi là tâm nhân tâm quả đó quý vị. Rồi cuối cùng nó kết nghiệp như thế nào, thì đó là chúng ta phải học hiểu sâu như vậy. Thì cái bộ này chúng ta từ từ chúng ta sẽ học, thời gian nữa chúng ta sẽ phân tích được những điều đó. Và trong quá trình học thì do cái nội dung nó hơi khó, cho nên Thiện Trang cứ phải đưa một cách chậm chậm, và chúng ta bổ sung cái phần nền tảng kinh tạng vào để chúng ta củng cố được cái chánh kiến à, củng cố được cái nền tảng, xây dựng được cái chánh kiến cho chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta phải học thêm cái nền tảng khác. Chứ còn nếu mà học vậy không thì cũng nhanh thôi, mấy buổi là có thể học tới đó được, nhưng mà sợ quý vị không nắm nổi. Thì phần đầu tiên hôm nay Thiện Trang sẽ giới thiệu cho quý vị đó. Đề mục đầu tiên là cho rằng tất cả cảm thọ đều là điều do nhân đã làm trong quá khứ. Đó là thuộc về tà à, đó thuộc về tà. Đây là một cái tựa đề trích trong kinh, mời quý vị xem. Một thời Thế Tôn trú tại Rajagana à, Gaha tức là Vương Xá Thành đó, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi du sĩ Moliya Sivaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm, thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Moliya Sivaka thưa với Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, có một số bà la sa môn, bà la môn thiết như sau, thấy như sau. Con người cảm thọ cảm giác gì, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, tất cả thọ ấy đều do nhân đã làm trong quá khứ. Ở đây Tôn giả Gotama nói như thế nào? À, cái đây là một cái chủ đề mà chúng ta học Phật Pháp lâu rồi, chúng ta cũng hay như thế, đúng không ạ? Tức là lúc đó có một người, ông Bà La Môn đó, là ông du sĩ, tức là một người cũng gọi tu học. Ông nói đến thưa Đức Phật rằng tất cả những cảm giác gì, gồm cái khổ thọ, lạc thọ hay không khổ, không lạc thọ. Tức là mình có ba cái thọ, đúng không ạ? Thọ thứ nhất là khổ, ví dụ như cảm thấy nóng, lạnh, đau nhất. À, hoặc là thổ vui, vui được ăn, được cho, được tặng, vân vân. À, rồi cái cảm giác bình thường, không có khổ, không vui. Thì tất cả những cái thọ đó, à, tức là những cái gì mình nhận được đời này đó, đều là do nhân của đời trước, là do có quá khứ. À, có phải như vậy hay không? À, đúng không ạ? Và chúng ta chắc chắn là học Phật lâu năm là luôn luôn nói rằng là tất cả đều do quá khứ, đúng rồi, đúng không? Chúng ta nói như vậy là đó một cái tựa đề Thiện Trang nó đặt đó là thuộc về tà rồi, đúng không? Cho nên là nhiều khi học Phật lâu năm vẫn không phải có chánh, phải có vấn đề nằm chỗ đó. Nên là ở đây chúng ta sẽ học rõ ràng, đây là trong kinh nha, trong kinh. Rồi chúng ta coi thử Đức Phật trả lời như thế nào. Này Sivaka, ở đây một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật. Này Visaka, Sivaka, hoặc là ông phải tự mình biết rằng ở đây một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật. Hay là này Visaka, Sivaka, thế giới chấp nhận là đúng sự thật rằng ở đây một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật. Ở đây này Sivaka, những vị sa môn bà la môn nào thiết như sau, thấy như sau, con người cảm thọ cảm giác gì, đạt thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, tất cả thọ đều do nhân đã làm trong quá khứ. Nếu do họ tự mình biết, họ thật sự đi quá xa. Nếu được thế giới chấp nhận là đúng sự thật, họ cũng đi quá xa. Do vậy, ta tuyên bố rằng các sa môn, bà la môn ấy thuộc về tà. À, Đức Phật đã công bố là, tức là đoạn vừa rồi chúng ta thấy rõ ràng, nếu mà vị sa môn nào, bà la môn nào mà quan niệm là tất cả những cảm thọ của mình, tức là cảm giác gì về khổ, về vui, không khổ, không vui, mà tất cả đó đều do nhân làm, đã làm trong quá khứ, mà họ tự mình biết vậy thì thật sự họ đã đi quá xa. Rồi nếu mà họ được cả thế giới chấp nhận thì những người nào mà chấp nhận cái đó cũng đi quá xa. Và Đức Phật tuyên bố rằng các sa môn bà la môn ấy thuộc về tà, tức là sai rồi. Quý vị thấy không ạ? Nên như vậy chúng ta học Phật Pháp lâu năm, rất có thể chúng ta cũng nhớ cái gì cũng là đổ cho quá khứ, tức là đổ cho nghiệp. Cho nên là không học Phật Pháp là không hiểu, đúng không ạ? Cho nên đổ cho nghiệp là sai. Ở trên Đức Phật đã dẫn ra một cái nguyên nhân, đó là từ phát sanh từ mật. Rồi từ từ nha, chúng ta nghe tiếp đi. Này Sivaka, ở đây một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ đàm. Mật rồi đàm, mấy cái này trong người á. Này Sivaka, khởi lên phát sanh từ gió, có thể tức là sao? Ở đây phân tích chút xíu, có nghĩa là do mật. Mật là trong người mình á, nó tiết ra mật, cho nên có một số cảm thọ là do mật. Rồi do đàm ở trong người á đó. Rồi bây giờ từ gió thì nó thổi mình có thể nóng, lạnh, vân. Đó là do cái cảm thọ đó là gió. Nên là từ đàm, từ mật, chứ không phải là từ do quá khứ. Không có do việc làm trong quá khứ. Này Sivaka, vân, khởi lên phát sanh từ sự gặp gỡ các nước trong thân thể. Đây, tức là cái vấn đề này giống như bệnh mình nó cắm, hay là nước trong thân thể mình nó tạo ra. Này Sivaka, khởi lên phát sanh từ sự gặp gỡ các thời tiết. Đó, cũng do thời tiết, nhiều khi thời tiết nóng lạnh quá nó đổ lỗi cho việc làm quá khứ được. Này Sivaka, khởi lên phát sanh từ sự gặp gỡ các nghịch vận, tức là gặp những cái việc xấu, việc nghịch ý. Đó, cho nên nó không phải là do quá khứ. Này Sivaka, khởi lên phát sanh từ các công kích thình lình từ bên ngoài vào. Đó, nhiều khi chả có phải gì đâu, tự do công kích thình lình từ bên ngoài vào. Chưa? Rồi tiếp tục nữa, do quả dị thục của nghiệp. Này Sivaka, ở đây một số cảm thọ được khởi lên. Đây, cái trường hợp cuối cùng đó, mới nói là do di thục, tức là cái chính khác của nghiệp đó, mới cảm thọ lên. Cho nên chỉ có một thôi, một trường hợp. Quý vị thấy đầu tiên từ mật, rồi từ đàm là 2, từ gió là 3, từ gặp gỡ các nước trong thân thể là 4, từ gặp gỡ các thời tiết là 5, từ cái nghịch vận, tức là những cái chuyện nó bất như ý, rồi từ sự công kích thình lình từ bên ngoài vào đó, rồi cuối cùng tới đây mới nghịch là do nghiệp nè. Đây mình nó mới gọi là nghiệp nè. Này Sivaka, hoặc là ông phải tự mình biết rằng ở đây một số cảm thọ khởi lên vì kết quả dị thục của nghiệp. Hay là này Sivaka, thế giới chấp nhận đúng sự thật rằng ở đây một số cảm thọ khởi lên vì kết quả dị thục của nghiệp. Tức là một số cảm thọ khởi lên vì kết quả dị thục của nghiệp thôi, tức là do nghiệp nó chỉ có một số thôi. Đừng cái gì cũng đổ cho nghiệp. Đó là một cái sai lầm lớn nhất của người học Phật. chứ nếu mà quý vị đổi doanh nghiệp hết thì nó vô lý, đúng không quý vị? Cho mình thật ra mình tư duy chút, mình thấy nhiều khi có nghiệp gì đâu, thời tiết nó nóng quá thì cũng đổi doanh nghiệp à. Có những cái không phải là nghiệp, do mình sanh vô cái thời đại đó, à, cái thời tiết đó, cái hoàn cảnh đó, cái điều kiện đó vân vân, nó bị như vậy thôi, chứ còn chả phải là nghiệp nha. Đó, cho nên là đừng có tà kiến như vậy, đó là một cái tà kiến đó, nếu mà mình cho tất cả đều do nghiệp. Ở đây này Sivaka, những vị sa môn bà la môn nào thiết như sau, thấy như sau: con người cảm thọ cảm giác gì, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, tất cả thọ đều do nhân đã làm trong quá khứ. Nếu do họ tự mình biết thì thật sự họ thật sự đi quá xa. Nếu được thế giới chấp nhận là đúng sự thật thì họ cũng đi quá xa. Do vậy ta tuyên bố rằng các sa môn bà la môn ấy thuộc về tà. À, cho nên là cũng không đúng nha. À, tức là nếu mà ai cũng nói đổ vô nghiệp hết, tức là cái do việc làm qua trong quá khứ đó, nó thuộc về nghiệp, đúng không? À, nên vậy là Đức Phật nói đó, ai bà sa môn bà la môn là tuyên bố như vậy, nghĩ như vậy thì đó là họ thuộc về tà. Và nếu mà được cả thế giới họ chấp nhận cho đó là đúng thì những người chấp nhận đó cũng đi quá xa, nói chung là đều thuộc về tà đó. Cho nên cẩn thận nha, nhiều khi mình học Phật bao nhiêu năm mà mình cũng không có học cái này nha. Chỉ có một số cái là do nghiệp thôi nha. Cho nên là cẩn thận, đừng có nghĩ mình học Phật pháp là đúng. Khi được nói vậy, du sĩ Moliya Sivaka bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Bắt đầu làm bài kệ: mật niêm dịch và gió, sự gặp gỡ các loại nước, sự thay đổi thời tiết, sự gặp gỡ các nghịch vận, sự công kích thần linh, nghiệp quả là thứ 8. À, như vậy 8 điều thì có một điều là nghiệp thôi. À, và kinh này là kinh 36.2, kinh Sivaka phần 3, phẩm 108 pháp môn, chương 36, tương ưng thọ, tức là kinh tương ưng. Tương ưng đó, trong năm bộ kinh Nikaya thì này là kinh tương ưng bộ nha. À, như vậy chúng ta nhớ lại nha. Đó, mật là 1 nè, niêm dịch gió là 3 rồi nè, à, sự gặp gỡ các nước nè, à, sự thay đổi thời tiết mà 5 nè, sự nghịch vận nè, công kích thần linh là 7 đó, à, và nghiệp là quả là thứ 8. Nhớ 8 điều. Cho nên bữa nay xây dựng là tránh chi kiến rồi nha. Để, cho nên đừng có cái gì đem ra nghiệp, à, thật ra cũng được đó, đôi khi cái gì nói cho nghiệp cho mọi người vui, mọi người đỡ an ủi vậy thôi, chứ có mọi người cứ nói nghiệp. Cho nên có đồng tu á, cái suốt ngày than thở: ôi sao con sao mà con ghét ông chồng thế, à, ông con không muốn gặp ông chồng mà gặp hoài, rồi có phải do nghiệp không? À, thì Thiện Trang nói do một phần do nghiệp, à, tất nhiên nghiệp là vợ chồng mà phải có nghiệp, nhưng mà một phần nữa do những điều tiện, à, cho nên mình biết rồi mình né ra, à, cho nên á, bữa nay quên nói cách, lại nói mấy cái cách đoạn trừ lậu hoặc, trong đó có né tránh để đoạn trừ. Né tránh là tránh duyên đi đó quý vị, tại nghiệp một có một, à, một trong tám điều thôi mà. Mà mình một tăng tám điều thì mình né đi, mình tội gì mình chui vô trong đó. Tránh hoàn cảnh, tránh nghịch vận, à, tránh sự công kích thần linh, à, núp đi, ai bị ra cho họ nó tấn công. Rồi mấy cái mà bệnh trong thân rồi đó mà chăm sóc cho kỹ, à, tránh gió, giống như là yếu đừng ra gió vậy đó, à, à, thời tiết thì mình tới cái vùng thời tiết tốt hơn đó, đó, cho nên là không phải cái gì cũng do nghiệp nha. À, nhớ cho kỹ, học bài kinh này rồi là bữa nay hết bị rồi đó, nhớ truyền cho các đồng tu khác chứ không cái gì cũng đổ cho nghiệp, rồi cái cũng chết cũng kia cũng do nghiệp nha. Ở trong kinh, cũng trong kinh Nikaya đó, à, là chết cũng chỉ có một trong những nguyên nhân thôi đó. Để bữa nào kiếm lại bài kinh đó. À, chứ cái không mà nó quý vị cái chết cũng do nhiều khi cũng do nghiệp hết, có đổ cho nghiệp luôn, không có chết, có khi là do hết phước chết, có khi nghiệp nó quả nó tới đó nó hết chết, có khi là do cái bị người ta giết nên chết, người ta hại á chết, có có khi bị cái gian viên gì đó không đủ cho anh chết vân vân, có mấy viên để chết, chứ không phải là chết là do nghiệp. Anh nhớ như vậy à, nghiệp tôi chưa đáng phải chết nhưng mà bị người ta hại cũng bị chết đó. Quý vị nên nhớ vậy đó, chứ không phải là cứ tin cuồng vô đó là nghiệp hết, không phải, không phải như vậy. À, cho nên là học giáo lý nhà Phật rất là rõ ràng sáng suốt, chứ không phải là nếu mà mình giáo lý nhà Phật mà cái gì nghiệp hết vậy đó, thì thành ra không phải, nó không đúng thực tế nha. À, đó là chúng ta phải học cho kỹ. Để từ bữa nào ấy, Tiện Trang trích cái kiếm lại bộ kinh đó, quên là nằm đâu. À, nhưng mà nó nói chung là có nghe qua rồi, có đọc qua rồi ở đâu đó, cho nên là từ ha. Như vậy tóm lại nhớ nha, à, đánh xây dựng lại tránh chi kiến chút, cái gì cũng không phải là nghiệp đó. À, chỉ có một nghiệp là một trong tám yếu tố nha, mà có một phần thôi, một phần những cái nỗi với nên khổ. Cho nên ai nói khổ đó, khổ thọ đó, à, hay là vui gì đó là do đời trước không phải nha. À, hoàn toàn không phải, chỉ có một phần là tám thôi đó. Đó là một số thôi, không phải một phần tám mà một số thôi, có tám điều kiện. Rồi bây giờ chúng ta xin đến một cái đoạn tiếp là tâm quan trọng của thiền chỉ tiếp theo. À, ở đây trích luôn cái câu là muốn đoạn trừ vô minh nên tu 10 biến xứ. À, thì trong này cái mục 9a nói như sau: nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu 10 biến xứ. Thế nào gọi là nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu 10 biến xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, vô sở trước, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, hiệu là Phật Thế Tôn, vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tệ yếu kém, tu thứ nhất địa biến xứ, bốn di trên dưới là không hai là vô lượng. Ở đây thì chúng ta tạm dừng chút xíu. Thì Thiền Trang nói lại tu 10 biến xứ, thì đây trong cái 40 cái đề mục tu thiền chỉ, Thiền Trang xin nói lại là nó sự quan trọng của tu thiền chỉ rất nhiều rồi, nói rất nhiều, Đức Phật nói rất nhiều, Thiền Trang rất dẫn rất nhiều bài kinh. Ví dụ tu thiền chỉ để gì? Để phục được tham, phục được sân, đúng không ạ? À, tu thiền chỉ để giúp cho thiền quán, à, tu thiền chỉ để khỏe mạnh, tu thiền chỉ để cho được thần thông, à, tu thiền chỉ để có nhiều vấn đề khác nữa, nhiều lợi ích. Đó, như đợt trước là chúng ta muốn giải thoát sinh tử, thì đây cũng vậy, tu thiền chỉ. Thì hôm nay nói về 10 biến xứ. 10 biến xứ đó chúng ta quá quen là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Đó, thì nhiều đồng tu không biết cái tầm quan trọng cho nên không chịu tu. Đó, giống như thờ Đức Phật nhấn mạnh như vậy, lúc nào cũng nói cái tầm quan trọng của thiền chỉ và thiền quán. Mà bây giờ giống như người đời sau này thì người ta không có hiểu được điều đó nên người ta cắt bớt đi, người ta tu. Thì tất nhiên cái phần quý vị nên nhớ, thờ Đức Phật không có tông phái, chỉ có một duy nhất Đức Phật truyền cho tất cả mọi người. Còn tông phái là do đời sau mà hình thành, đời sau các cái vị đời sau đã chọn những cái cách tu cái này, bỏ bớt cái kia, bỏ cái này thêm cái kia vô, cho nên mới sanh ra thành tông. Từ tông rồi lại chia nhỏ ra thành phái. À, cho nên có những cái nó thêm vô, nó có lợi ích thêm. Có những cái bớt ra có lợi ích, nhưng ngược lại có những cái thêm vô mà khiến cho tu nó không đem lại kết quả. Có những cái bớt đi mà đó là phần quan trọng, bớt đi thành ra tu không được, không giải thoát. Chính vì vậy chúng ta phải đọc kinh Phật để biết là gì, cái gì Đức Phật dạy quan trọng. Thì theo cái bộ mà chúng ta đã học từ bữa giờ, quý vị thấy thiền chỉ cực kỳ quan trọng, Đức Phật nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại. Và quý vị thấy không, dưới như cái tựa đề này đó, muốn đoạn trừ vô minh nên tu 10 biển xứ. Đó, đó mà mình 10 biển xứ là rõ ràng thiền chỉ, chứ Đức Phật đâu nói muốn đoạn trừ vô minh nên tu cái phốt môn khác đâu. Đó, chứng tỏ cái này rất quan trọng, đúng không ạ? Hôm bữa trước chúng ta cũng có cái bài như vậy rồi. Cho nên đó là gì? Chúng ta học Phật thì chúng ta mới biết được cái nào quan trọng. Còn học theo những người đời sau thì có thể người ta không biết cái đó là quan trọng, người ta bỏ mất tiêu. nên mình tu hoài không có thành tựu đó. Và 10 biến xứ này á, quý vị thấy cực kỳ quan trọng nha. Đó, chúng ta đây trở lại nè. Rồi tới đây biến xứ đất rồi ha, địa biến xứ tức là biến xứ đất đó ha. Chúng ta biết là bốn di là bốn góc á, bốn góc và tức là tu á, để làm sao á cái địa này, cái đất này nó thấy khắp hết mọi nơi, gọi là địa biến xứ. Đó. Rồi tu thủy biến xứ, hỏa biến xứ, phong biến xứ, thanh biến xứ, hoàng biến xứ, xích biến xứ. Thủy biến xứ tức là gì? Là nước, biến xứ nước. Hỏa biến xứ tức là biến xứ lửa. Phong biến xứ tức là biến xứ gió. Thanh biến xứ tức là biến xứ xanh. Hoàng biến xứ tức là biến xứ màu vàng. Xích biến xứ là biến xứ màu đỏ. Bạch biến xứ tức là biến xứ màu trắng. Không vô biên xứ biến xứ. Tu biến xứ thứ 10 là thức vô biên. Đó, cho nên là không vô biên xứ và thức vô biên xứ. Bốn di trên dưới là không hai, là vô lượng. Đó là muốn đoạn trừ vô minh nên tu 10 biển xứ cũng vậy. Số đoạn giải thoát, quá độ, bạc tiệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. Thì chúng ta chỉ cần để ý cái chỗ này. Còn chỗ này từ từ cái đoạn kinh là dài, không giải thích làm sao. Như vậy quý vị thấy không? Muốn đoạn trừ vô minh nên tu 10 biển xứ. Rất quan trọng, đúng không quý vị? Và 10 biển xứ này cách tu cũng rất là dễ. Thời nay Thiện Trang đã chỉ cho quý vị cách tu hiện đại. Hiện đại hơn rất nhiều, ví dụ như dùng một cái đèn ha, mà cái đèn màu nên dùng bằng màu trắng thì nó khó nhiếp lắm. Một cái đèn tròn để chúng ta tu các biến xứ màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Thì sẵn đây Thiện Trang xin chia sẻ lại một lần nữa, nhắc lại cái cách tu. Thì chúng ta phải học các cái bước để tu thiền chỉ, chuẩn bị như thế nào, quần áo phải dễ chịu, nhẹ nhàng, ở chỗ ngồi phải sạch sẽ, vân vân. Nếu tu biến xứ màu thì Thiện Trang chỉ cho quý vị hay dùng cái đèn bây giờ dùng cái đèn nó tiện hơn. Đèn phải tròn, phải nhẵn, không được cái đèn mà cái kiểu mà nó rổ là không được, mà nó méo méo là không được, nó phải tròn. Rồi trong đó dùng màu thì chúng ta tùy thích màu nào chúng ta có thể dùng màu đó. Nhưng mà Thiện Trang thấy trong các màu nè, Thiện Trang sử dụng nè, Thiện Trang tu có 3 màu thôi, đó là màu xanh, rồi xanh da trời, rồi xanh lá cây đó. Cái chữ giống như cái chữ câu xá lụng mà quý vị đang thấy đó, thì cái chữ đó là màu xanh đó, mà có khi màu xanh khác nó không giống vậy đó. Rồi có màu xanh mà cái Thiện Trang nó thích là cái xanh đây nè đó, cái xanh này nè, cái xanh này giống cái kiểu này, tất nhiên nó màu khác chút cũng được hết đó. Và màu hồng, màu đỏ đó, màu hồng đôi khi nó thành màu đỏ luôn. Thì mình tu á, là gì, mình gắn vào cái đèn, mình bật lên ánh sáng vừa phải, nhưng mình để cái khoảng cách làm sao đủ thấy kính con mắt mình, đừng để nó nhiễu, không nhìn thấy cái gì hết, đừng nhìn thấy cái gì bên ngoài nữa cả. Trước mặt đừng để cái gì nó vướng để khiến nó lọt vào cái mắt mình cái khác đó. Rồi ví dụ như dây điện á, lỡ có dây điện thì quý vị cứ giấu cái sợi dây màu đen đi để cho nó tối đi, nó không thấy cái dây điện. Chứ còn nếu quý vị để cái dây điện trắng trắng hay dây điện vàng vàng nó chạy trước mắt là cũng không có vô được cái trì tướng hay tở tướng đâu, khó lắm nha. Rồi quý vị làm thế nào? Quý vị điều chỉnh cái ánh sáng nó vừa phải. Nếu ban ngày thì cái đèn nó mạnh lên, nó sáng mạnh lên để nó át cái ánh sáng bên ngoài. Còn nếu ban đêm thì quý vị ánh sáng nó vừa phải thôi, nó chói quá cũng không được đâu. Và nhớ là tốt nhất á, là nên lấy cái tấm vải đen hay cái gì đen á, để căng ra để không thấy cái gì đằng sau đó. Còn không thì đằng sau nó tối để mình nhìn vào nó không bị phân tâm. Thì quý vị bắt đầu đề khởi trước khi tu là quý vị nhớ đề khởi. Đơn giản nhất là gì? Đề khởi cách dễ dàng là hãy nghĩ rằng đời là vô thường, là khổ vân vân, ta chỉ có con đường thoát khổ. Vì con đường thoát khổ cho nên ta phải tu. Ta tu để giải thoát sanh tử nên ta phải tu cái môn này. Rồi sau đó mình nghĩ rằng là tất cả những bậc Đức Phật và quá khứ, những vị A-la-hán vân vân, những vị tu đều có thành tựu của môn này, nên ta tu cũng có thành tựu môn này. Chắc chắn mình phải có niềm tin như vậy. Và khi đó mình hoan hỷ, mình vô mình bắt đầu nhìn. Chỉ cần nhìn thôi, không được suy nghĩ gì cả, cứ nhìn. Nhìn một lúc là nó có thể bắt đầu ra tợ tướng. Nếu không nhìn được nó không ra thì phải coi lại nha. tả tướng rồi sao thì chị Ngân nó nói rồi, chứ như bởi đầu tiên nó dễ nhất là nhìn một tí là tự nhiên cái đèn nó biến thành giống như viên ngọc rất là đẹp, rồi có thể nó biến thành là cái đó là chưa tơ tướng nha, bắt đầu có thể tách thành hai viên ngọc mà ba viên bốn viên ngọc hoặc quá trời cái đèn như vậy đó, mà viên nào viên nấy đẹp lắm, hoặc là toàn bộ thấy toàn cái màu đó, màu xanh này thấy toàn màu xanh, màu đỏ vân. Rồi nó cái trạng thái nó chỉ xuất hiện khoảng thời gian thôi, nếu mà quý vị không để tâm trong đó, tức đừng suy nghĩ gì hết, dù nó đẹp nó xấu thế nào quý vị cũng đừng suy nghĩ, nếu suy nghĩ là nó rớt, rớt là quý vị phải làm lại từ đầu nha. À. Và cái màu mà Thiện Trang thấy tuy là nó khó chịu nhưng mà dễ vô nhất là cái màu đỏ. Cái màu đỏ không biết sao nó có cái sức nhiếp mạnh thế nào đó, màu đỏ thì dễ vô hơn là các màu khác. Mới đầu Thiện Trang không chịu sử dụng màu đỏ. À, Thiện Trang sau là bấm nó màu tím là nó không đỏ lắm, nó không tím lắm mà nó hơi đỏ. Rồi thử luôn thì thấy cái màu đỏ nó là dễ vô hơn cả cái màu xanh nữa. Nên cho nên là tùy nha, quý vị phải thử. Thì các quý vị cứ thử xem. Khi nó vào trì tướng rồi thì nó bắt đầu dễ chịu rồi đó. Thật chứ không cần vào trì tướng đâu. Quý vị chỉ thấy viên ngọc thôi là bắt đầu người cũng an an dễ chịu. Và nếu mà người vào được trì tướng thì nó sẽ dễ chịu hơn. Và rồi một hồi nó nhập thiền luôn. Nhập thiền tức là nó dường như không thấy cảnh gì cả. Và mình cảm thấy một cái sự an lạc dễ chịu lắm. Đó thì ở trong đó là mình vô thiền được thì nó dễ chịu. Rồi từ đó lần sau là mình tu nó dễ hơn. Đó là tu về biến xứ màu nha. Còn đối với biến xứ đất á, thì Thiện Trang chưa kiếm được, phải kiếm chắc cái đất nặng đó quý vị, đất nặng mà tròn tròn mình phải nặng ra một cái tròn màu gì đó, màu xanh hay màu gì đó mình để mình nghỉ mình tu. Còn đối với biến xứ lửa đó thì không cần đốt lửa cũng được, mình chỉ cần mở lên tivi, mở lên điện thoại, mở điện thoại cũng được, mở lên iPad hay mở máy tính gì đó. Cái lửa, chọn cái lửa mà Thiện Trang có đưa link lên đó, hoặc quý vị lên mạng đánh lửa thì đầy đó mà. Cái lửa nào mà nó bập bùng á, chứ nó đừng có củi đen nhiều, mà cái củi đó quý vị làm sao cái củi đó nó khuất đi. À, để cái lửa thôi, ngọn lửa nó bập bùng á, nhìn cái bập bùng đó nó thì nó dễ vô tợ tướng hơn. À, rồi từ đó mới vô trì tướng nha. Rồi còn cái gì nữa? Nước á, thì quý vị có thể coi các cái nước nào nó sông, hồ, biển gì đó. Thì Thiên Trang thích coi nước biển. Thiên Trang mở nước biển ra hoặc là nước hồ nó mênh mông đó. Nhìn nó hoặc hồ nó cũng định được. Hoặc đi ra hồ, ra biển cũng được, tu cũng được. Nhưng mà phải vắng. Nhớ là trong cái môi trường phải không có ồn. Chứ nếu mà môi trường nó ồn quá mà quý vị đấy là nó rớt thiền. Nó không có đạt thiền được. Tại vì âm thanh là gai nhọn để nhập sơ thiền là chướng ngại đó. Cho nên nếu mà ồn quá thì quý vị chỉ cần gắn mấy cái bông gòn cái gì đó bịt tai lại để cho nó yên. Và nhớ rằng khi các cảnh giới nó thay đổi, nó xuất hiện tọa tướng thì đừng tác tâm, đừng nghĩ gì hết. Mà cái kệ nó, cái mặt kệ thì nó vô. Còn cái người nghĩ cái là nó không phải là thiền chỉ nữa thì nó rớt ra. À, cái cách như vậy. Và mỗi người nó sẽ có một cái lối vào khác nhau. Lúc đầu có thể khó khăn. Thì quý vị cứ thử được một thời gian. Có thể nó vào được rồi quý vị sẽ có kinh nghiệm đó, giống như người đầu tiên chưa có vào được cái trạng thái trì tướng thì người ta sẽ cố gắng làm sao để vào trì tướng, từ trì tướng rồi mới vào tiếp theo được. À, tợ tướng nó chưa xuất hiện gì hết thì bí quyết đơn giản thôi, đừng nghĩ lung tung nha. Thiện Trang nói là bí quyết đơn giản là ở cái môi trường nó không bị nhiễu, tức là cái ánh sáng vân vân nó không bị che, không bị cái gì hiện vô. Thứ hai, tâm mình á, và không có nghĩ ngợi lung tung. Đó, cảnh nó biến đổi gì im luôn. Cho nên người đơn giản á, là người ta tu được cái thiền chỉ. Và cái thiền chỉ nó không có đòi hỏi cao siêu gì hết. Không cần phải đi đòi hỏi giáo lý gì ghê gớm. À, còn cái thiền quán á, thật sự là phải học nhiều. Nha. Cái thiền chỉ chỉ cần biết mấy cái chi thiền thôi. Tức là biết mấy chi thiền rồi biết năm truyền cái thôi. Tránh được năm truyền cái là ok. Nên là không khó. À, và nếu quý vị tu được thiền chỉ thì người quý vị cũng khỏe khoắn an lạc lắm. Mà mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 15 phút thôi, 15 phút buổi sáng, 15 phút buổi trưa, 15 phút buổi chiều, 15 phút buổi tối là dư xăng. Thậm chí chỉ cần sáng, chiều, tối, hoặc là sáng, trưa, tối là quý vị cũng thấy người khỏe khoắn. Và nếu mà ai mà niệm Phật á thì quý vị thấy lạ lắm, mà nó chưa vô thôi quý vị ngồi đó tự nhiên cái câu Phật hiệu nó ra rồi. Như Thiện Trang là do Thiện Trang tu niệm Phật lâu năm Cho nên cứ vào ngồi cái là bắt đầu Phật hiệu nó hiện là thiền trang phải dẹp Phật hiệu trước qua một bên thì mới tu được thiền chỉ. Còn nếu không thì cứ Phật hiệu nó khởi hoài là nó chỉ tới cùng lắm nó tới gọi là bị đấu định hay là trì tướng thôi. Nó cứ tới đó là nó cứ khởi nghe câu Phật hiệu nên không được nha. Nó không có được. À, rồi khi mà quý vị ra thiền cái là nó tự Phật hiệu động nó Phật hiệu nó cũng tự động khởi thôi. Cho nên ai mà tu tịnh độ mà nói là tu thiền ở sang tạp á là phải xem lại. Đó, có mà mình chưa thực hành. À, mình không nghe lời Phật, Đức Phật dạy mình không nghe, mình nghe người đời sau cho nên là mình mất đi sự lợi ích. Đó là thiền trang khuyên như vậy. Rồi, như vậy thiền trang nói sơ qua cái này rồi đúng không? Như vậy cái tầm quan trọng nè. Tiếp tục 19b. Muốn biệt tri vô minh nên tu 10 biển xứ. Đó, quý vị thấy không? Ở trên là muốn đoạn trừ vô minh, còn đây biệt tri là biết riêng á, biết riêng về vô minh nên tu 10 biển xứ. Thì cái nội dung giống như trên, chỉ cái đổi chút xíu thôi, đổi xíu xíu như vậy thôi, cho nên là tóm lại là như vậy. Và đây cũng là trích từ kinh 222, kinh lệ thuộc Trung A Hàm. À, kinh A Hàm nha, không phải kinh Nikaya nha, trên kinh Nikaya dưới kinh A Hàm. Cho nên 10 biển xứ cũng cực kỳ quan trọng. Đó, ráng thực hành đi. Phật pháp là đến để mà thấy, chứ không phải nghe mà thấy. Niềm tin là Đức Phật nói là hãy xây dựng từ trong tâm mình. Phải quý vị tu làm sao á, là cái niềm tin nó bất khó chuyển bằng cách là mình tự khám phá những điều Đức Phật dạy. Dù tu bất cứ pháp môn nào, nhưng mà nếu khi mình cái niềm tin mình nó vững vàng, nó từ sự thực hành của mình thì lúc đó quý vị mới tin chắc chắn được. Còn quý vị tin mà tin người thì dựa vào người dễ sụp đổ lắm. Thứ nhất là người là vô thường, thứ hai hoàn cảnh nó có thể tạo ra cho mình những cái điều mà khiến cho mình không tin được. À, và hoặc là khi trái nghịch quá là mình mất cái niềm tin. Ví dụ như quý vị tin tịnh độ đi, quý vị nói niệm Phật bản sanh Tây Phương Lạc, nhưng mà quý vị niệm một hồi gần chết rồi mà tự nhiên lúc đó quý vị chẳng thấy gì hết, quý vị nghi cả rồi xong, đúng không? Đó, quý vị nghi là bình thường, tại vì chưa trong đời mình chưa tu tới đó mà. À, còn tu ví dụ như quý vị tu thiền chỉ này, à, mà khi cái thiền chỉ này nó đắc lực, đắc được sơ thiền thôi, chẳng hạn, thì quý vị tự nhiên có công phu, quý vị tin được pháp môn này tu được, à, và tự nhiên cái niềm tin nó mạnh hơn hẳn, và mình tu mình thâm nhập từng cái môn khác nữa thì dần dần mà mình kiểm chứng được. À, tu tịnh độ cũng vậy. Khi nào mình biết chắc là mình có thể, mình biết chắc có thế giới Tây Phương Lạc, mình biết chắc có Đức Phật A Di Đà, mình biết chắc có thể bản sanh, tự mình bản sanh. Đó, còn tin mà người khác là toàn nghe nói không mà có vấn đề. Đó, giống như người nào tu mà hồi là cũng phải chia sẻ là có cái tấm gương này, hôm nay con lên mạng coi thử có ai bản sanh hay không, rồi cái người nào đâu đó bản sanh vân vân. Đấy, thì nếu mà quý vị còn như vậy là cái niềm tin quý vị chưa đủ. Còn cái niềm tin người ta đủ rồi người ta tự biết đó. Cho nên là không cần ai chứng minh nữa, mình chứng minh cho mình luôn đó. Tại vì mình biết rất rõ đó, thì cái niềm thế mới tin mới chính xác. Còn những cái niềm tin mà dựa vào bên ngoài là nó mong manh lắm, khi cái hoàn cảnh nó thay đổi là người ta thay đổi. Nên nhớ như vậy nha. Sáng nay kể cho quý vị nghe một câu chuyện cho không quý vị buồn ngủ đó. Đó là ở trong Tích Chuyện Pháp Cú á, có một câu chuyện như thế này. Lúc thời Đức Phật á, có một cái vị Phật tử tên là Sona Kutikana. Thôi mình gọi tên ngắn gọn là Sona đi ha. Thì khi nghe một vị thượng tọa thuyết pháp á, xin đi xuất gia và bị hai lần từ chối, rồi sau đó được đi xuất gia. Đi xuất gia thì sống được nho nhập tân đoàn, sống được khoảng 3 năm tròn là vị tăng sĩ. Sau đó xin phép sư phụ để trở về nhà, vừa thăm gia đình vừa có cơ hội gặp được Đức Phật. Tại vì cái chỗ mà vị đó xuất gia thì không có gần Đức Phật. Khi về thì được Đức Phật đón tiếp thân mật và cho phép vào hương thất của Đức Phật một mình. Và vị này thì tu rất là, thầy này tu rất là tuyệt vời, đi kinh hành ngoài bầu trời hầu như suốt đêm, vào hương sắc ngủ tới thôi. Và Đức Phật thì hãy bảo ngài hãy tụng cái bài kinh là 16 đoạn, một cái bài kinh như vậy. và Đức Phật khen là tối mùng hết hai đó. Thì cho nên là Tư Thiên á, là và trời rồng Dạ Xoa cho đến cũng thời Phạm Thiên cũng đều ca ngợi vị thầy Suna đó. Lúc đó tại nhà của vị đó thì cách đó 120 dặm á, cái vị thần cư ngụ trong nhà cũng khen ngợi nhiệt liệt luôn, khen ngợi nhiệt liệt người con của bà đó. Thì cái bà mẹ mới nghe ai đang ca tụng vậy thì đó, thì cái vị thần đó, dạ tôi đây thưa chị đó, thì ông là ai? Thì cái vị thần đó, tôi là thần ở trong nhà này nè, từ trước nay sao ông không khen ngợi mà hôm nay ông lại làm thế? Thì đó là bà nói như vậy, tại vì bà hỏi như vậy đó. Thì ông thần cũng nói là không phải tôi khen ngợi bà đâu, mà tôi khen ngợi con trai của bà đó, con trai của chị đó, là cái trưởng lão Suna đó. Thế cái con trai làm gì được gì mà được khen ngợi? Thì mới nói là do cái con trai của bà đó, là tới ngày đó nó tụng kinh cho Phật nghe, rồi Phật khen ngợi, mà chư thiên cũng khen ngợi, cho nên tôi cũng khen ngợi luôn. Cho nên là từ đó bà như vậy, cho nên bà cũng rất là hoan hỷ, cho nên là muốn khi nào mà đợi con mình về cũng sẽ muốn nghe con mình tụng kinh cho nghe. Cho nên là đến lúc lúc mà trưởng giả đó đó, trưởng lão đó Suna đi về đó, thì cũng dậy về nhà. Thì theo đó là khi mà về thì tạm biệt Phật á, đi về độ thì được bà mẹ mời đó. Thì bà rất là vui mừng, cho nên là làm nguyên cái giảng đường cho con và để mà giảng ngôi pháp luôn. Thì xây dựng một cái giảng đường lớn, rồi đem tất cả người trong gia quyến đi nghe tôn giả Suna thuyết pháp. Tức là con chỉ chưa đúng một đứa tớ gái thôi, đứa tớ gái trong nhà thôi. Nhưng mà lúc đó thì một cái nhóm cướp 900 tên luôn tìm cách lẻn vào nhà của bà đó, nhưng mà không vào được. Từ nhà bà xây nhiều lớp tường rào, rồi có chó giữ canh, những cái đường mương nước thì đổ đầy chì hết. Ban ngày thì cái chì nó nóng chảy thành chất nước sền sệt, ban đêm thì đông cứng lại thì không thể nào vô được. Nhưng mà vào cái ngày, đúng cái ngày hôm bà đi nghe pháp á, thì ngày đó họ đào được một cái địa đạo xuyên vô đường mương rồi vô trong nhà. Rồi tên dẫn đầu của cái nhóm cướp đó thì bảo canh chừng cái để đi canh chừng bà chủ. Còn mấy cái tên kia thì nếu đi ăn cắp, đi lấy trộm, thì ông bà nói là nếu mà cái bà đó mà bà ra về cái trở về là giết liền, tại vì canh chừng mà đó. Cho nên là hắn mới đi tới, hắn sát lên giảng đường nghe pháp, đứng kế bên bà đó để mà canh. Còn bọn cướp thì vào nhà thắp đèn lên cho sáng lên, rồi mở cưa hết cái kho đồng tiền vàng đó, đồng tiền đồng bằng đồng. Thì đứa tớ gái đó nó thấy vậy đó, thì nó mới chạy qua báo cáo cho bà chủ: thưa phu nhân, là bọn cướp vào nhà và đang mở kho tiền đồng. Thì bà nói: thôi kệ nó đi, kệ bọn chúng, nó muốn lấy bao nhiêu lấy, ta đang nghe thuyết pháp, đừng làm bận rộn ta, hãy về đi. Thì khi bọn cướp nó hốt sạch hết cái kho tiền bằng đồng rồi, nên cho bạn qua kho tiền bằng bạc, thì cô tớ gái lại chạy báo tin nữa. Thì bà cũng trả lời như trên và tiếp tục nghe giảng pháp tiếp. Bà đang nghe con mình giảng hay quá, con mình thật ra là bị xuất gia rồi đó. Rồi cái bọn cướp hốt hết kho tiền bạc rồi, sang mở kho tiền vàng. Cô tớ gái cũng nóng ruột chạy đến báo tin lần thứ ba. Thì bà cũng nói: con đã làm bận rộn ta hai lần rồi, ta bảo cứ để bọn cướp nó mang đi những gì chúng muốn, ta đang nghe pháp, đừng làm ồn. Vậy mà con không nghe, nếu còn nói nữa ta sẽ phạt cho con thích đáng luôn, hãy đi về đi. Thì lúc đó cái tên đầu đảng ở bên cạnh bà canh chừng nghe vậy, thì quý vị thấy là rõ ràng bà này rất là tuyệt vời, đúng không? Nghe pháp mà đến nỗi say sưa không quan tâm luôn, tiền vàng, tiền đồng, tiền bạc gì hắn trộm lấy, chọn lấy hết luôn, không lấy bao nhiêu lấy. Vì thế cỡ đó đó, nghe pháp mà cỡ đó đó. Cho nên lúc đó cái tên đầu của bọn, dẫn đầu bọn cướp đó đó, nói là nếu mà chúng ta lấy cái tài sản của một người như bà này á, thì chắc là vua trời để thích sẽ đánh vỡ đầu chúng ta. Cho nên vì hắn cầm đầu mà, hắn trở về ra lệnh lại cho đồng bọn là trả hết tài sản lại. À, rồi bọn cướp để lại như kho như cũ. Rồi nói rằng kẻ nào sống chân thật thì sẽ được bảo vệ thật chí lý. À, và sau đó là nhóm cướp đó vô gặp gặp bà, à, kéo vô đến giảng đường nghe pháp, thì cái vị tôn giả Sona đó giảng pháp tới sáng luôn, à, mới bước xuống tòa, nó giảng nguyên xuyên đêm luôn. À, lúc đó thì tên đầu đứng đầu bọn cướp á mới là quỳ dưới chân bà Phật tử mẹ của tôn giả Sona, rồi xin phu nhân tha thứ cho chúng tôi đó, rồi xong rồi nói xin cuối cùng là nhóm cướp xin ăn năn rồi xin đi xuất gia luôn, hả? Đi xuất gia hết luôn với cái vị tôn giả Sona thôi. Quý vị thấy không ạ? Đó là thời Đức Phật á, có câu chuyện như vậy đó, chứ không phải thời này, còn đẳng cấp hơn á, câu chuyện của hồi xưa ngày Lý Bình Nam kể, có người Phật tử nghe pháp mà nói người cháy nhà đó, kể đúng không? Bà này còn đẳng cấp hơn nữa, cho nên độ được nguyên nhóm cướp. Quý vị thấy tu á, người ta có niềm tin như vậy đó, có niềm tin tuyệt đối như vậy. Còn mình mà tu một hồi mình tu không được gì đúng không, mình sợ này sợ kia, cho nên cái niềm tin mình nó yếu đó. À, mà bà là bà chính có thiện căn sâu dày á, mà nghe cả là bà tin được. Thì chúng ta trở lại tiếp tục à, như vậy ở đây á, là nhấn mạnh lại lần nữa tu thiền chỉ, ai chưa tu thì ráng tu đi ha, tu thì biết tu nhiều lần tu tới lui. À, nếu có khúc mắc nào thì quý vị có thể hỏi Thiện Căn. Nó là khi mà tu các biến xứ này nè, nó dễ tu hơn trong các đề mục tiêu thiền chỉ đó, thì tu biến xứ này dễ hơn rất nhiều, và thời gian mới đầu thì khó, nhưng mà lúc sau mình nếu mà nó qua được rồi á, nó nhập thiền được, thì quý vị sẽ rất dễ dàng và người quý vị cảm thấy nhẹ nhàng mỗi ngày, hoan hỷ an lạc, và lúc đó quý vị mới cảm thấy Phật pháp tuyệt vời. Còn những cái gì mình nói cho hay mà mình ăn không được, mình xài không được, tức là mình tu không được, thì cái đó thật sự không có hiệu quả. Nên nhớ, chúng ta nên tin vào Đức Phật. Đức Phật nói cái điều gì là chính xác điều đó. Đức Phật nói cái đó tu để thắng ly được tham, được sân, vân vân, là được cái kết quả liền. Còn người đời sau thì họ có thể đề xuống, họ nói quá trời cái này tốt, cái kia tốt, vân vân, nhưng mà chưa chắc mà là tốt. Nên nhớ vậy, Đức Phật mới yên tâm. Rồi bây giờ chúng ta tới cái mục khác, đó là các cách tu tập chỉ và quán, là các chi phần của A-la-hán. Trích từ kinh nha, cũng toàn Thiện Căn trích từ kinh không đó. Một thời tôn giả Ananda sống ở Kosambi, tại khu vườn Goshita. Tại đấy tôn giả Ananda gọi các tỷ kheo: thưa các hiền giả tỷ kheo, thưa vâng hiền giả. Thì ngài Anan, hay là bên Nam Triền người ta viết là Ananda đó, thì chúng ta cũng hiểu là Anan thôi. Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Anan. Tôn giả Anan nói như sau: tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào tuyên bố trước mặt tôi rằng đã chứng được quả A-la-hán, tất cả vị ấy được đầy đủ bốn chi phần này, hoặc là một trong bốn chi phần này, thế nào là bốn? À, tức là có những người tỳ kheo hay tỳ kheo ni, chúng ta nói người tu hành đi, à, đã chứng được, tuyên bố trước mặt ngài A-nan đã chứng được quả A-la-hán, thì người ấy phải đủ được cái bốn chi phần này, hoặc là một trong bốn chi phần. À, thế nào là bốn chi phần? Ở đây này chư hiền, tỷ kheo tu tập quán có chỉ đi trước, do vị ấy tu tập quán có chỉ đi trước, con đường được sanh khởi, vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Đó, à, đầu tiên quý vị nhớ là Thiện Căn tu đỏ lên đó, tức là những người nào tu tu tập quán, tức là tu thiền quán đó, Ví dụ như chúng ta có kinh vô quán, các bộ kinh thiền quán, quán vô thường, vô ngã, vân vân. Hoặc là chúng ta tu, ngay cả nói cả rộng ra, thì tu có rất nhiều cái quán, các đề mục quán. Nhưng mà ở đây là có chỉ đi trước, tức là tu chỉ trước quán sau đó quý vị. Do vị ấy tu tập có quán mà có chỉ đi trước đó, nên con đường nó được sanh khởi và thực hành con đường đấy. Tu tập làm cho sung mãn, tức là tu tập nhiều. Tu tập thường xuyên thì cuối cùng là cái được cái gì, các kiết sử được đoạn tận, tức là hết phiền não, các tùy miên được chấm dứt, cũng hết phiền não luôn đó. Kiết sử, các tùy miên kiết sử, nói chung là phiền não, thì cuối cùng là chứng A-la-hán, đúng không? Đó, cho nên đây là cái con đường để tu, đó là tu quán phải có chỉ đi trước, đó là đường thứ nhất nha. Quý vị nhớ không? Cho nên thiền trang nói là có mấy cách tu đó, gọi là chỉ trước quán sau. Cái đây là người ta chính yếu, cái vị này tức là Đức A Nan, ngài nói là tu chính yếu và tu quán, nhưng mà phải có chỉ đi trước. Nghe chưa? Cho nên phải tập quan trọng của thiền chỉ, thiền quán là vậy. Rồi, đó là trường hợp nhất. Lại nữa, này chứ hiền, vị tỷ kheo tu tập chỉ có quán đi trước. Do vị ấy tu tập chỉ có quán đi trước, con đường được sanh khởi, vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Thì cái này là cái cách tu thứ hai, đúng không? Cái có thể tu cái cách này, đó là gì? Tu tập chỉ nhưng mà có quán đi trước. Đó, tức là dùng quán trước, chỉ sau đó. Đó. Thì như vậy tu một hồi thì cũng thành tựu được, làm cho các kiết sử đoạn tận, các tùy miên được đoạn tận, hết phiền não. Lại nữa, này chứ hiền, tỷ kheo tu tập cả hai chỉ quán gắn liền với nhau. Cái này là nói vậy một cái, tức là đồng một lượt á. Do vị ấy tu tập cả hai chỉ quán gắn liền với nhau, con đường được sanh khởi, vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Đây là cách mà chúng ta cũng hay nói là chỉ quán song vận, tức là dùng luôn lúc cả chỉ lẫn quán. Ví dụ như hiện hồi xưa thiền trang thì thiền trang cũng thích chỉ tu quán thôi, không thích tu chỉ. Thì sau này thì bây giờ thiền trang là tu con đường này, thiền trang chọn con đường là chỉ quán song vận, thiền trang thấy nó lợi ích hơn quán rất nhiều. Còn nếu mà tu tập chỉ trước cũng được, tức là nếu mà nếu mà những người mà chưa học giáo lý nhiều, quý vị có gì hãy dạy cho họ tu chỉ trước, bởi vì cái thiền chỉ nó dễ tu, nó dễ thực hành, và nó được lợi ích liền, nó rõ ràng lắm. Chứ cứ dạy cho người ta không biết nhiều, vô mấy cái bèo một biến xứ thôi, dạy cho họ. Và cái đề mục, thêm một cái đề mục nữa, đề mục hơi thở nữa đó, giống như thiền trang bây giờ, thiền trang nói thật, thiền trang chưa tu hết các cái đề mục trong 40 đề mục, như thiền trang tu mấy màu đó, rồi thiền trang tu cái đề mục lửa, đề mục về biến xứ lửa nè, biến xứ nước nè, và hơi thở đó, thiền trang thấy cảm thấy bao nhiêu cũng tạm đủ rồi. Sau này có thời gian thì sẽ tu thêm các đề mục khác, nhưng mà hiện tại mình thấy tu cái nhiêu đó được. Và khi mà tu nó cái này được rồi á, thì cái kia nó tu cũng dễ. Cho nên thường xuyên sử dụng nhất và tiện nhất vẫn là đề mục hơi thở, cách rất là đơn giản thôi, cứ đếm thở, hít vô thở ra, mới đầu dài chút rồi bắt đầu một, cứ hít vô một thở ra một, và quý vị làm ngược lại cũng được, rồi 2, 2, 3, 3 tới 10 thôi. Quý vị cứ làm như vậy thôi, chút là người nó khỏe lắm. Các cái đề mục kia người nó không khỏe bằng cái đề mục hơi thở, phát hiện ra là như thế. Cho nên sau khi mà tu hầu cái đề mục kia rồi, thiền trang quay qua đề mục hơi thở. Sau đó là hết cái thời gian đó, thiền trang ra là tu thiền quán. Tức là thiền quán vẫn là cái thời gian nhiều nhất, nhưng cái thiền chỉ nó cần phải đi kèm đó, thì nó mới mạnh được. Cho nên là từ đó là mình dùng, ví dụ như người tu tịnh độ, quý vị thấy 16 phép quán trong kinh Quán Vô Thọ, gọi là 16 phép quán mà, đâu có nói là phép chỉ đâu. Mà người đời sau nói cái câu thật hiệu đó cũng là phép chỉ nữa, đó là người ta nói thôi. Còn Đức Phật nói rõ ràng nha, Đức Phật nói là đó là phép quán, 16 phép quán rõ ràng. Cho nên á, mình phải nghe những lời Đức Phật nói. Còn người ta thì tất nhiên người ta muốn nói sao cũng được, nên là, nhưng mà nói có chính xác hay không đó là chuyện người ta. Còn chuyện của Phật nói chúng ta hay tin. Cho nên đây là cách tu thứ ba, là hãy hai cái này gắn liền nhau, tức là đồng thời đó. Lại nữa, này chư hiền tỷ kheo, với các dao động đối với các pháp được hoàn toàn giết sạch. Này các hiền giả, đây là khi tâm của vị ấy an trú, an tọa, nhất tâm, định tĩnh. Với vị ấy con đường sanh khởi, vị ấy thực hành con đường ấy tu tập làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy tu tập làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Cái này thì nói không rõ, nhưng mà quý vị thấy này nè, các với các dao động đối với pháp hoàn toàn giết sạch, đó là định tĩnh rồi, có định rồi. Các khi tâm bị ấy an trú, an tọa nhất định, thì như vậy tu hành một hồi thì vô cái này, nói cái cách này coi như là tu gì à, định tĩnh như vậy nè, là không có thấy nói quá gì hết, là cũng coi như tự động người ta tu rồi thì chỉ đó. Cho nên có cách này, và đây chưa có mở rộng nè. Rồi, này chư hiền tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, tuyên bố trước mặt tôi rằng đã chứng được quả A-la-hán, tất cả vị ấy đều được được đầy đủ bốn chi phần này, hoặc là một trong bốn chi phần này. Đó. Thì đây coi như bốn cái hướng để tu đó. Quý vị có thể tu một trong bốn này, hoặc là tu hết cả bốn. Ngài Anan nói vậy đó. Quý vị tu một trong bốn chi phần này cũng được, hoặc là bốn. Thì đây là kinh 4.170 gắn liền cột chặt Yugana Đa, là kinh Tăng Chi ở phần bốn pháp ạ. Kinh Tăng Chi như vậy đây rõ hơn rồi, đúng không ạ? Đó, báo cái gì cũng phải có sách, mách có chứng, không thể nói một cách mơ hồ người ta không tin được, đúng không ạ? Thiện Trang bây giờ Thiện Trang rút kinh nghiệm rồi, nói cái gì ai nói gì mình cũng chớ vừa tin. Đó, mình phải coi có trong kinh hay không, có trong kinh hay không, chứ không nói cái gì cũng nói được. Hồi nay là có những người nói ghê lắm, cho nên là phải cẩn thận. À, họ nói hay lắm, nhưng mà thực tế cái thực hành rồi 30 năm mà nó không có lợi ích. Và quý vị Thiên Văn chỉ khuyên quý vị thôi à, đó là gì? Con đường ra khỏi sanh tử là pháp thân huệ mạng mình cực kỳ quan trọng, không nên dễ dàng giao phó cho một ai đó nếu như mình mơ hồ mà tin tưởng đó. Rồi thực hành nhiều khi hết cuộc đời này mình không ra khỏi sanh tử, lúc đó mình đọa lạc rồi, mình sẽ hối hận. Lúc đó mình hối hận muộn mất rồi. Nên nhớ vậy. Đừng có vì một cái tình chấp thế gian, vì một cái gì đó. Nên nhớ vậy. Trong Phật Pháp rất khác với thế gian. À, đừng có nói đem Phật Pháp, đừng đem thế gian vào trong Phật Pháp. Nếu như Đức Phật, nếu mà theo thế gian thì Đức Phật không thể nào thành Phật. Quý vị thấy không? Giống như vua Tịnh Phạn, lúc Ngài cho Thái tử Sĩ Đạt Ta, ở trong kinh nói ba mùa, chúng ta nói theo mùa Việt Nam bốn mùa, có mấy cung điện theo mùa đó, những cung điện theo mùa được hưởng thụ như vậy, nhưng mà Ngài không thỏa mãn. Ngài đã đề ra với điều kiện Ngài muốn đi xuất gia. Vua cha Tịnh Phạn đã đưa ra không cho Ngài đi. Ngài đã đưa ra điều kiện, nhưng mà quý vị thấy làm sao con không già, đúng không? Con không bệnh, con không chết, làm cho chúng sanh không già, không bệnh, không chết. Vua Tịnh Phạn không chấp nhận đó. Như vậy nếu mà nói theo thế gian rõ ràng là bất kính, đúng không ạ? Rồi sau đó là còn gì, Ngài còn tự Ngài trốn đi nữa, trốn đi trong đêm nữa. Như vậy bất kính không có đúng không đó, đâu phải không, hoàn toàn không đúng theo thế gian. Nhưng mà sau khi thành đạo tự vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật, mà quý vị thấy không ạ? Đó, có rất nhiều cái Phật giáo không giống như thế gian đó. Và đừng có đem thế gian vào trong Phật giáo. Và đặc biệt nếu ai học nhiều của nhà Nho, nhà Đạo thì rất là dễ bị lạc vào đó. Rồi cuối cùng mình không biết đâu là thế gian, đâu là Phật Pháp. Và đôi khi ta đánh đồng hai cái đó với nhau, thì cái đó là một cái sai lầm cực kỳ lớn. Nên nhớ vậy, Phật Pháp khác thế gian hoàn toàn, khác những cái tôn giáo khác. Đức Phật luôn luôn đề xướng cái gì? Giải thoát, giác ngộ, đứng lên ha. Đó. Quý vị thấy không? Rất là tuyệt vời. À, cho nên là đừng có đôi khi ấy, nhiều khi tiên nhập vi chủ, tức là cái gì mình học trước nó làm chủ mình rồi, sau này mình quay lại không được. Thì cái đó là quay lại nào sợ lỗi với thầy, nào sợ lỗi với đạo, là lỗi bất hiếu, vân vân đủ các kiểu. Thì như vậy quý vị sẽ tiếp tục trôi lăn trong vòng sanh tử, không thoát ra được. Đó. Nên nhớ một cái gì, cái vấn đề quan trọng của cuộc đời, mà không phải một đời, rất nhiều đời, vô lượng kiếp đến nay ta đã ở trong luân hồi, bởi vì chúng ta tu chưa chính xác, không đúng, không có nhiều cơ hội để gặp được chánh pháp. Đời này có cơ hội rồi mà không chịu khó lắng lòng để thực hành, không chịu khó lắng lòng để tìm hiểu, mà mình dễ vui, dễ tin người, dễ tin theo một cái cảm tính, và dễ gọi là gì, do cái tình chấp mà không thoát ra được, để rồi luân hồi tiếp, thì rất là đáng thương. Chuyện Trăng chỉ nói vậy thôi, bởi vì rất nhiều người không có làm được điều đó. Và nên nhớ hiện tại Phật giáo theo càng ngày sau người ta tiếp nhận chánh giáo Như Lai rõ ràng hơn. Cho nên là ai hiểu phải ráng cố gắng thực hành. Những điều thì Nhân cung cấp trong 42 bài, bài hôm nay là bài 42, là đủ cho quý vị đi rất mạnh mẽ ở thế gian. Và nên nhớ rằng mọi người thầy ở thế gian hiện tại không thể bằng Đức Phật Thích Ca. Bởi vì sao? Vì Ngài thành Phật, còn lại không có ai thành Phật. Chứ cho dù A-la-hán cũng không phải bằng Phật được. Nên nhớ vậy. Quý vị nên nhớ nè, cái ngày Xá Lợi Phất á, mà còn dạy cái vị đệ tử vô đó là gì, tu gì ra quán tử thi đi. Cái vị đó là thợ của cái nhà, không phải thợ mà cái chủ của nhà, cái trong nhà, cái chủ tiệm vào kim hoàng, tức là tiệm vàng á, mà ra quán tử thi đi, ra ông quán hầu rồi ông chịu không nổi. Ngày Xá Lợi Phất cái không được rồi, mất mấy tháng rồi không được gì, nên dẫn vô Đức Phật. Đức Thế Tôn, con không dạy được cái gì, đệ tử này tu hoài không được. Thì Đức Phật mới vô dạy cho họ biết nè, vị này là chủ cái nhà, trong cái chủ cái nhà của thợ vàng mà kim hoàng á, băng vàng á, cho nên là thấy toàn đồ sạch tốt đẹp không mà cho ra quán tử thi, làm sao tu nổi quý vị. Cho nên là thôi con ra quán hoa sen, ra đây, ra ngoài hồ, chỉ một cái bông hoa sen đó, thấy cái hoa nó từ từ nó nở ra, mặt trời lên nó nở ra, từ từ nở ra như thế nào đó. Đức Phật dùng thêm trong tích chuyện pháp cú á, nói Đức Phật dùng thêm cái thần thông nữa để nó biến cho nó đẹp hơn, giống như chúng ta tu đề mục thiền quán á. Cái hoa nó nở như vậy, nó nở ra, khi nó hở rồi nó tàn lại thì sao, thì mình nó thấy hoa nở hoa tàn thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà ngài đấy, ngài ngộ ra được đạo lý vô thường, tất cả là khổ không vô thường á, nở rồi tàn, sanh rồi diệt, đắc A La Hán. Và Đức Phật sau cái đắc A La Hán, Đức Phật nói ngài Xá Lợi Phất rằng vị đó 500 đời sống trong gia đình toàn giàu có không mà thấy cái gì cũng đẹp, mà thích cái gì cũng đẹp hết đó. Nên dạy tu bất tịnh quán không được, mà phải dạy tu tịnh quán, tu quán hoa sen. Quý vị thấy chưa? Đặc biệt như ngài Xá Lợi Phất còn không chỉ được cái pháp đúng cho vị đó, mà phải Đức Thế Tôn. Mà mình bây giờ mình hơn Phật sao? Không có chuyện đó. Mình không hơn Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất ở đâu? Là gì có mà trí tuệ ngài Xá Lợi Phất? Một bữa chúng ta học trong bộ kinh bài trước, kinh ngài Xá Lợi Phất cái trí tuệ đó, cỡ nào, tam thiên đại thiên thế giới là tràn ngập cái trí tuệ đó, không lấp kính hết, kính dày khít luôn cái trí tuệ ngài đó. Cỡ đó mà ngài còn không có dạy được cho người ta được cái, mặc dù dạy rất nhiều người, nhưng mà tại vì ngài không có cái trí tuệ ngài Xá Lợi Phất á, trong giống như trong luận đại thì bà Sa nói ngài có thể biết đến bao nhiêu, một A Tăng kỳ kiếp, có thể có người nói là có thể biết đến một A Tăng kỳ kiếp. Nhưng mà một A Tăng kỳ kiếp sao biết bằng Đức Phật được? Đức Phật mất vô lượng kiếp mà. Đó. Có chỗ nói vậy thôi nha, chứ không phải là chắc chắn như vậy. Thì chúng ta thấy rõ ràng trí tuệ một quý vị bị thanh văn đệ tử Đức Phật mà còn không bằng bây giờ toàn hàng phàm phu, thì chúng ta chỉ có nương theo Đức Phật hên ra, chúng ta bắt trúng được mạch, giống như Đức Phật để nhiều thuốc mình uống trúng được là ngon, uống trúng được là ngon thôi, là thành công. Đức Phật đâu có nói pháp nào đâu. Hồi xưa mình cứ tưởng là trong kinh Đại Tập có câu là chọn pháp môn cho mình thời mạt pháp tu niệm Phật, Bây giờ trong kinh Đại Tập đâu có cái câu đó đâu, kiếm ra rồi không có. Cho nên đâu phải đâu nha, pháp nào cũng pháp thành tựu, miễn căn cơ của quý vị đúng. Cho nên hãy ráng tu, mà tu cái nền tảng này là cực kỳ quan trọng. Dù quý vị tu thiền tông hay là mật tông hay cái gì cũng được, thiền trang không có bác bất cứ môn nào hết. Quý vị tu môn nào là quyền quý vị, nhưng cái nền tảng tu học là phải có, đó là chỉ quán. Và công thức tu tập đó là gì? Gồm có giới định tuệ. Không có giới thì không được. Giới phải có, phải có định. Định là thiền chỉ, và tuệ chính là thiền quán, tức là nghe pháp nó cũng là thiền quán. Nên nhớ như vậy, giới là đối với người cư sĩ tại gia cần phải có năm giới, bát quan trai giới. Bát quan trai giới thì không phải nhất thiết phải thọ suốt, mà cái thọ một tháng thọ 6 ngày cũng được. Không thọ được 6 ngày thì thọ ít hơn, nhưng mà ít nhất Đức Phật nói ít nhất 6 ngày và một tháng, và thêm 3 tháng thần túc. Thì 3 tháng nữa thì còn tốt, còn không thì cũng thọ. Rồi tu thiền chỉ nha, thiền chỉ đó. Thiền chỉ thì có 40 đề mục theo thiền chỉ, đừng có bắt đầu mình tự mình chế thêm cái nào khác nữa. Thì cái đó mình chế thêm, mình chịu trách nhiệm lấy, chứ còn mình không biết. Thì cha không biết. Nhiều người hỏi có cái đề mục đó có phải thiền chỉ không, thì cha nó không thấy trong đó, thì thiền cha nó không có. Giống như người nào đó nói cái câu Phật hiệu cũng là thiền chỉ, thiền cha nói Phật hiệu không phải là thiền chỉ. Vì sao? Có hai nguyên nhân. Câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không phải thiền chỉ, bởi vì thứ nhất không có trong cái các đề mục tu thiền chỉ của Đức Phật dạy. Thứ hai là gì? Âm thanh là gai nhọn, là chướng ngại của nhập sơ thiền, đó trong kinh Vô Thích và nhiều bộ kinh cũng nói vậy. Cho nên khi có vô sơ thiền phải diệt trừ gì? Âm thanh, tức là ngôn ngữ tịch diệt. Chúng ta đã học cái bài đó rồi, nên không bao giờ có chuyện đó. Và hồi xưa chính thiền trang đã niệm, nên thiền trang nghĩ là cũng niệm được vô sơ thiền, cho nên thiền trang niệm mà niệm quả không vô. Sau đó dùng cái hơi thở, dùng hơi thở có gắn câu Phật hiệu thì cũng tới sau này mình biết chỉ tới thì bị đó định thôi, không có cách nào vô hơn được nữa. Sau bỏ câu Phật hiệu ra thì mới vào sơ thiền được đó. Vậy nên không thực hành cứ nói cho cố vô là không được đâu. Người chưa từng thực hành người ta không thể nói đúng được, quý vị nên nhớ vậy. Cho nên là phải thực hành, mình thực hành đi rồi biết. Với lại nữa, ở đây sẵn nói là lúc nãy thiền trang quên nói, đó là khi tu thiền chỉ quý vị để ý dùng âm thanh. Trong đó có cái đồng hồ, ai mà xài cái đồng hồ mà có cái cây kim đó, nó nhảy tắc 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 đó. Cái đó quý vị bình thường quý vị tu thì không sao đâu, nhưng mà tới khi mà tu thiền chỉ mà nó thấp vô thiền á là nó cực kỳ chướng ngại luôn. Nó nghe to lắm quý vị, cái tiếng đó nó hưởng như nó bự cực kỳ luôn. Bình thường thì mình không nghe, mình ồn hay sao đó không nghe, nhưng mà tới khi mà sắp nó bắt đầu vô trì tướng hay là tở tướng hay là trước đó đó là bắt đầu thấy nó rõ. Đặc biệt nó vô mà trì tướng là cực kỳ to luôn, và không có cách nào vô sơ thiền được, không vô được. Cho nên ai mà dùng cái đồng hồ đó đó là phải rút cái binh ra, còn không thì nên đổi qua đồng hồ điện tử đi, để nó không có cái cách tách 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 đó, cái tiếng đó. Đó là chỉ cho quý vị nhiều cách, rồi đừng để nhiễu ánh sáng nào, vân vân. Quý vị phải có cái kinh nghiệm, tu nhiều thì mình mới có kinh nghiệm, chứ không phải là dễ, sắp xếp mình không đúng vô không được. Đó là thiền trang chỉ cho quý vị nha. Sẵn nói luôn chứ không nhiều khi không nhớ. Dạ, như vậy chúng ta đã hiểu rồi. Như vậy bây giờ rõ ràng hơn ha. Tất cả đều có căn cứ kinh luận ha. Không có ai cãi được mình hết. Rồi bây giờ thiền trang xin tới cái điều kiện hỗ trợ năm quyền. Đây cũng là năm quyền á, và cũng cực kỳ quan trọng. Quý vị biết năm quyền đúng không? Chúng ta học rồi, năm quyền là năm cái điều kiện cực kỳ quan trọng. Nó là quyền, nó là quyền hành á, để nó giúp mình đắc đạo. Đắc đạo hay không mình do năm cái thằng này. Đó là gì? Tính quyền. Tính quyền là cái niềm tin. Rồi tấn quyền, tấn là sự tinh tấn. Rồi gì nữa? Niệm quyền. Niệm là gì? Chúng ta cũng học rồi đúng không? Niệm là ghi nhớ, là cái khả năng bắt cảnh, cái nhớ về quá khứ, nhớ về tương lai. Rồi gì nữa? Định quyền. Là phải có thiền định. Rồi thứ năm là gì? Tệ quyền. Là phải có trí tuệ, thiền quán. Đó. Thì bây giờ làm sao để có được năm cái quyền đó, thì xin giới thiệu quý vị bài này. Đó là tránh xa người thiếu niềm tin, sống gần người nhiều niềm tin, tham cứu những kinh điển, kích thích niềm tin. Đây là ba điều kiện hỗ trợ tính quyền. Đó, như vậy muốn có được tính quyền, tức là muốn có niềm tin để mình giúp đắc đạo, thì quý vị phải gì? Thì tránh xa giùm người thiếu niềm tin. Thì người nào thiếu niềm tin của anh né đi ha. Rồi sống gần với người nhiều niềm tin Rồi thứ ba nữa, tham cứu những kinh điển kích thích được niềm tin. Điều này quan trọng, đúng không ạ? Tất nhiên người gần người niềm tin thì họ lay mình, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Còn nếu mà mình gần những người thiếu niềm tin, cho nên suốt ngày họ nói phỉ báng, không phải là phỉ báng mà họ nói ngược, thì mình nghe hoài nó cũng mất niềm tin luôn. Rồi sau nữa mình hãy học kinh điển, học tham cứu, tức là nghiên cứu, học kinh điển. Học kinh điển thời gian thì nó giải cho mình niềm tin. Cho nên thì quý vị thấy Thiện Trang, từ khi Thiện Trang ôm bộ hàm Nikaya, rồi học vi diệu pháp rồi đó, học a hàm bột vũng của xá đã tì bà xa rồi vân vân, thì Thiện Trang thấy niềm tin Thiện Trang rất mạnh, bởi vì không có gì thay đổi được rõ ràng. Bởi vì sao? Những cái gì người ta nói hồi xưa mình không biết, chứ bây giờ mình biết rồi, trong kinh có hay không có vân vân, và Thiện Trang coi nhiều kinh rồi cho nên anh biết. Cho nên từ đó mình có niềm tin xác chứng. Còn hồi xưa mình nói mình thấy có khi mâu thuẫn trước sau rồi thế này thế kia, mình tự nhiên mình không có tin đó, mình sẽ có lâu lâu nó khởi nghi đó. Và cái đấy là cái quan trọng nha. Cho nên thân cận hiện hữu là quan trọng. Như vậy đó là để có tính quyền. Thứ hai, tránh xa người lười biếng, sống gần người tính tấn, thường suy xét về tứ chánh cần. Đây là điều ba điều kiện để hỗ trợ tấn quyền. Tấn quyền tức là sự tinh tấn, cái quyền của sự tinh tấn đó. Thì mình phải tránh xa người lười biếng, ở gần người lười biếng của mình lười biếng luôn. Sống gần người tinh tấn thì tất nhiên mình sẽ tinh tấn hơn, đúng không? Gần đèn thì sáng mà. Rồi thường suy xét về tứ chánh cần. Tứ chánh cần đây là nó hỗ trợ cho tấn quyền. Tứ chánh cần thì quý vị dễ nhớ đúng không ạ? Là bốn điều thôi. Hai điều ngăn ác và trừ ác. Hai điều là tăng thiện và sinh thiện. Đó, nói đơn giản là vậy. Tức là ngăn ác và trừ ác là gì? Ngăn ác là những cái ác nào mà nó đã mình đã làm thì bây giờ dừng lại. Cái điều ác nào chưa làm thì đừng làm. Đó là ngăn ác và trừ ác. Rồi hai điều thiện đó là gì? Hai điều thiện là một là điều thiện nào chưa làm thì hãy làm. Đó là sinh thiện. Điều thiện nào đã làm tiếp tục phát triển lên. Đó. Đó là gì? Tăng thiện. Thấy chưa? Đó, mình là cái suy xét về tứ chánh cần thì được điều này. Đó, đó là được tấn quyền nha, tinh tấn đó. Thứ ba là tránh xa người thất niệm, sống gần người chánh niệm, thường suy xét về bốn niệm xứ. Đây là ba điều kiện hỗ trợ niệm quyền. Nên niệm quyền là gì? Cần mình cũng tương tự, mình đầu tiên cái người thất niệm. Thất niệm đó là họ hay phụng tưởng lung tung, họ hay chẳng nhớ gì cả, học Phật pháp mơ mơ màng, rồi cứ vọng tưởng suy xét đúng đúng, thì đó là người thất niệm. Mà Thiện Trang thấy đúng là ai mà quý vị thấy sống gần người thất niệm nhiều mình cũng bất an luôn, đúng không? Mình cũng cảm thấy cái nó sao đó. Rồi gần người chánh niệm, người chánh niệm tất nhiên lúc nào họ cũng nên nhớ Phật pháp tăng là tâm bảo rồi, phải không ạ? Và họ rất là sáng suốt trong mọi cái cuộc sống. Tại vì sao? Họ nhớ bắt được cảnh. À, chuyện gì giống như cái chìa khóa không bị quên. Còn của mình ấy, cái chìa khóa dục ở chỗ đâu đó là có người thất niệm một hầu ấy, mất để cái đồ gì cũng biết, điện thoại cũng biết để đâu, rồi quần áo cũng không để đâu, rồi cái gì đó đó là người thất niệm, được chưa? Và muốn được cái này là hãy suy xét về bốn niệm xứ. Tứ niệm xứ chúng ta đã học rồi, quán thân họ tâm pháp, đúng không? Thì cái này chúng ta học rồi, đó là về để có được niệm quyền. Tiếp theo, để có định quyền thì làm sao? Tránh xa người loạn động, sống gần người có thiền định, thường suy xét tinh thần giải thoát của thiền định. Đây là ba điều kiện hỗ trợ định quyền. Như vậy đầu tiên vẫn là phải tránh xa cái người không có định. Không có định là người loạn đó. Loạn là bắt đầu dễ loạn lắm. Thì cái này có người vừa thất niệm vừa loạn. Loạn thì dễ lắm, đúng không? Cái chuyện gì chút xíu là bị động tâm, rất dễ bị động tâm. Đó, thì đó là loạn. Rồi làm việc gì cũng cái kiểu động sao đó. Còn người ta mà có định á, thiền định á, thì người ta nhẹ nhàng, ta làm nó không ấy và không ít bị ảnh hưởng nữa đại chúng, thì mình nên sống gần người thiền định đó, đó. Và thường suy xét tinh thần giải thoát của thiền định đó, thì cái đó làm đâu chính là những cái điều mà thiền gian nói lợi ích của thiền chỉ thiền quán đó. Quý vị kiếm lại thiền chỉ đó, đó. Định là thiền chỉ mà, hay định thiền thiền chỉ đó, để quý vị kiếm lại nào là lợi ích của thiền chỉ là gì, giúp cơ thể khỏe mạnh nè đó, có thần thông nè, rồi ví dụ như tỉnh táo nè, sáng suốt nè, không bị sân nè, không bị tham nè, rồi phục được các phiền não nè, đắc đến tứ thiền thì có thể được gì, tự tại ra đi, đúng không? Còn nếu mà sơ thiền thì ít nhất giảm đau, thì nhị thiền giảm đau hơn nữa, tam thiền thì càng nhẹ nhàng nữa. Cho nên là quý vị mai mốt thì thiền trang dẫn mấy câu chuyện để so sánh cái người không có thiền với cái người có thiền. Ví dụ như ông trưởng giả cấp cô độc là ông không có thiền, không có định, cho nên ông lúc chết ông đau quá đời hết, mà cũng chứng sơ quả tu đà hoàn rồi. Ngài A Nan với ngài Ca Diếp mà cái gì không phải, ngài Xá Lợi Phất hộ niệm cho ông, nhắc nhở ông mà ông còn la đau nữa mà. Đấy, cho nên là đó là gì, không có định. Còn cái ông gì quên rồi, ông trưởng giả gì đó, ông quất một phát ông tới tam thiền luôn, cho nên là ông tứ thiền luôn chứ, ông tứ thiền luôn, ông quất luôn tam quả là hàm luôn, ông phải rè phát đi quèo lên thanh trời vô phiền luôn, đã đời. Cho nên là cái khác nhau rất lớn, mình không tu rồi mình không biết đâu. Nhiều đồng tu tịnh độ đúng không, muốn ra đi ngon lành không có thiền không được đâu. Quý vị chưa biết, sư Minh Tệ cũng nói rồi đó, sư Minh Tệ cũng nói rồi mà quý vị không tin nữa thì đó là cái thiện căn mình hơi yếu nha, hoặc là mình phải thực hành mình thử chứ, kinh nghiệm chứ, người ta nói chưa chắc tin mà, đúng không? Đó, cho nên ở đây nha, nhớ gần người có thiền định, suy xét tinh thần giải thoát của thiền định, và nhớ tránh xa người lạc động. Thứ tư, để mà về trí quyền á, hay tệ quyền á, thì đây, tránh xa người thiếu trí, sống gần người trí tuệ, thường suy tư sâu sắc. Đây là ba điều kiện để hỗ trợ tệ quyền. Cho nên là phải cố gắng tránh xa người nào mà thiếu trí, để thiếu trí quá tránh xa, từ khi mình lòng từ bi mình giúp họ thôi, chứ còn không mình né được né. Rồi sống gần người có trí tuệ, tốt rồi đúng không, thường suy tư sâu sắc, tức là mình phải tư duy về pháp rồi đó, tư duy mọi thứ nó rõ ràng tí, đừng có vội vội vàng vàng đó. Mình suy xét cái chỉ, thì đó là ba điều kiện để hỗ trợ tệ quyền. Phải suy xét. Ví dụ sáng nay Thiền Trang có đăng trên Facebook á, chia sẻ lại bài, một cái bài mà Thiền Trang nghĩ là cũng nên chia sẻ, đó là nói về người ta nói là sư Minh Tệ có khả năng bị độc gì đó, cyanua đó, với những dấu hiệu như vậy. Thiền Trang nói là xe lại thôi, chứ Thiền Trang nói là có thể không biết bài đó nhận định có đúng không, quý vị có kiến thức về khoa học quý vị nhận định. Thật ra Thiền Trang đăng cái bài đó không phải là để cho quý vị nhận định hay không nhận định, thì cũng có trời người nhận định rồi. Vấn đề là Thiền Trang muốn chia sẻ một cái ba cái thông tin cho một có lợi ích. Thứ nhất là mọi người hãy quan tâm đến sư Minh Tệ nhiều hơn về cái việc sức khỏe của ngài. Thầy Thiền Trang thấy ngài bị cổ bị nghiêng qua rồi, bữa đi không, hình như cũng không có được tốt lắm. Về cái đầu óc thì ngài rất là tỉnh táo, nhưng mà vẫn hình như cơ thể ngài có vấn đề, và thậm chí ngài cũng có bị giống như bị ngộ độc hay sao đó một số bữa rồi đó. Thì cho nên là mong là những người chăm sóc ngài, tình nguyện viên rồi đó, hỗ trợ hay cẩn thận giùm, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là để những người mà nếu có thật ý, có những ý mà hại ngài như vậy, họ cũng chùng bước khi mà có sự đánh động rồi, họ chùng bước đó. Và thứ ba nữa là gì, để những người ở trung gian, những người không ủng hộ phe nào hết, không ủng hộ ngài, cũng thấy thương cho ngài hơn. Một người không có gì hết, bỏ tất cả rồi mà còn bị như vậy đó, thì như vậy thì người ta sẽ có cái niềm dù sao thương tưởng đó. Cho nên một mũi tên là giống đến ba mục đích như vậy, chứ không phải là Thiền Trang đăng cái bài đó để nó nói cái vấn đề gì. Nên quý vị thấy đó là một cái trí tuệ mình đã đưa ra để mình giải thích để quý vị hiểu. Cho nên là mong là quý vị hiểu để nó mình có đó, tại vì người ta sẽ thương tưởng những người tu chân tu đó. Thì ở đây nói là gì, tránh xa năm hạng người đáng tránh. Sống gần 5 hạng người đáng gần, thường suy xét kinh điển. Đây là 3 điều kiện hỗ trợ cho cả 5 quyền. Đó. Thì tóm lại, đây là trích từ Nhật Tụng Kadama tập 3 của sư Toại Khanh Sư Lục. Tại sao Thiện Giang không ghi kinh mà Thiện Giang ghi là Nhật Tụng Kadama? Tại vì Thiện Giang biết rằng cái này đoạn này là đoạn chú giải chứ không phải đoạn kinh. Thì trong kinh thật sự là có những điều này, nhưng mà không có một bài kinh mà nhiều bài kinh. Nhiều bài kinh thì có bài kinh nói về để giúp cho tăng niềm tin. Ở có bài thì nó giúp cho người có tăng trí tuệ. Đó thì một số bài kinh như vậy và chung chú giải. Chú giải thì người ta gom lại thành một cái bài đoạn ngắn như vậy thôi. Cho nên cái này tuy là ghi trong Nhật Tụng Kalama, nhưng mà thực tế là không phải nguyên văn của kinh, mà chỉ là góp nhặt lại để viết lại. Cho nên là đó là một cái bộ chú giải thôi. Cái đoạn đó là đoạn chú giải mà thôi, chứ không phải trong kinh. Thì tóm lại Thiện Giang nói gọn hơn nè. Tóm lại, để hỗ trợ được 5 quyền, hỗ trợ được 5 quyền thì tức là tính tấn niệm định vụ tệ, thì cần phải một là tránh xa người thiếu niềm tin, thiếu tinh tấn, thất niệm, loạn động, thiếu trí. Thì hạng người nào rớt vào 5 hạng người đó tránh hết. Hai là sống gần người nhiều niềm tin, người tinh tấn, người chánh niệm, người có thiền định và người có trí tuệ. Ba là tham cứu kinh điển, thường suy xét về tứ chính cần, thường suy xét về tứ niệm xứ, thường suy xét về tinh thần giải thoát cái thiền định, và thường suy xét về kinh điển. Thì làm đó thì được 5 quyền. Thì gắn gọn lại gọn hơn gọn hơn nữa thì quý vị dễ nhớ hơn nữa. Thì đó là tinh thần từ Nhật Tụng Kalama, tức là chú giải. Thật ra trong kinh đó, quý vị coi trong kinh như kinh Tăng Chi hay một kinh Tương Ưng vân vân cũng có những cái điều này, nhưng mà nó rải rác ở nhiều bộ kinh. Và ở đây thật ra Đức Phật cũng khuyên, ví dụ như trong kinh Tiểu Bộ Kinh nè: không thân cận kẻ ngu, nhưng gần gũi bậc trí, đảnh lễ người đáng lễ là điềm lành tối thượng. Quý vị thấy không ạ? Đó, giống vậy đó. Không thân cận kẻ ngu, nhưng gần gũi bậc trí, đảnh lễ người đáng lễ là điềm lành tối thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là điềm lành tối thượng. Cho nên muốn được điềm lành tối thượng là gì? Quý vị nhớ ở trú xứ thích hợp. Phải không? Quý vị thấy không? Đức Phật luôn né, bảo né duyên đi. Công đức trước đã làm, chân chánh hướng vào cái tâm mình á, thì là điềm lành tối thượng. Học nhiều nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện, học tập, nói những lời khéo nói là điềm lành tối thượng. Thì cũng phải như thế. Rồi vân vân. Tỳ kheo hãy tu thiền, chớ buông lung phóng vật, tâm chớ đắm say dục, phóng vật nuốt sắc nóng, bị đốt chớ than khổ. Tức là mình, Đức Phật phải khuyên khéo tu thiền, chớ đừng có buông lung. Vì buông lung phóng vật thì mai mốt là vô nuốt sắc nóng, vô địa ngục. Đây là thằng tỳ kheo mà tu cũng đỡ không tốt rồi vô địa ngục. Không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Tức là nếu mà quý vị không có trí tuệ thì không có tu thiền, không tu thiền thì không có trí tuệ. Người có thiền thì có trí tuệ thì người đó thì thế nào có niết bàn. Đây thiền với thiền chỉ, thiền quán á, cái này là thiền định nè, còn này là thiền quán nè. Hay thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ, thiền quán. Trích từ kinh Tiểu Bộ nha. Đoạn này là kinh Pháp Cú á. Cái đoạn này là kinh Pháp Cú. Còn cái đoạn trước là kinh Tiểu Bộ. Các quý vị có thể tìm trong kinh Tiểu Bộ có. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh việc tu thiền chỉ, thiền quán nha. Mình thời nay mình phải nghe lời Phật thì sẽ tốt hơn. Rồi tiếp theo Thiện Giang xin nhắc đến tầm quan trọng của 37 phẩm trợ đạo. Cái phần này chúng ta sẽ học hết. Chúng ta học được một số rồi, để nhắc lại tầm quan trọng thôi. Này các tỷ kheo không chí tâm trong sự tu tập khởi lên ước muốn như sau: mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái gì? Không tu tập bốn niệm xứ, không có tu tập bốn chánh cần, không có tu tập bốn như ý túc, không có tu tập năm căn, không có tu tập năm lực, không có tu tập bảy bộ đề phần, không có tu tập thánh đạo tám ngành. Ở đây quý vị thấy không ạ? Tức là bây giờ có những người, ở đây nói tỷ kheo, chúng ta nói là người tu hành thôi, không có chí tâm trong sự tu tập mà khởi lên ước muốn như sau: mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Nhưng mà cuối cùng á, vị ấy cũng, cái tâm của vị ấy đó cũng không có giải thoát được khỏi cái lậu hoặc không có chấp thủ. Và Đức Phật nói vì sao? Vì vị ấy không có tu tập. Không tu tập gì? Chính là không tu tập tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu quý vị có muốn giải thoát cỡ nào không biết. Đức Phật nói mà quý vị không có tu 37 phẩm trời đạo đó. 37 phẩm đạo gồm 4 cái, đầu tiên gọi là tứ niệm xứ là 4. 4 chánh cần, tức là tứ chánh cần là 8. 4 như ý túc, tức là tứ như ý túc là 12. Ngũ căn là 17, ngũ lực là 22. Thất bồ đề phần là 29, bát thánh đạo phần nữa 8 nữa là 37. 37 phẩm trợ đạo này không tu thì không có đạt được cái dạ tâm giải thoát được. Tóm lại, ai không tu 37 phẩm trợ đạo này không có cái giải thoát. Vì hiểu không ạ? Đức Phật nói ý nghĩa là như vậy. Cho nên là bây giờ có rất nhiều người, nhiều pháp môn tu sở chủ trương bỏ sạch. Đó là một cái điều mà mình gọi là chống lại giáo pháp của Đức Phật. Cho nên mình coi như không được, không được giải thoát, ráng chịu thôi. Đó là tại vì không chịu nghe lời Phật. Đức Phật đưa ra ví dụ như thế này: ví như này các tỷ kheo, có 8, 10 hay 12 trứng gà, không được con gà mái ấp nằm đúng cách, không được ấp nóng đúng cách, không được ấp dưỡng đúng cách. Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn, mong rằng những con gà con của ta với chân móng và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng được sanh ra một cách an toàn. Tuy vậy, các con gà con ấy không thể với chân móng đỉnh đầu hay với miệng và mỏ sau khi làm bể vỏ trứng được sanh ra một cách an toàn. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, 8, 10 hay 12 trứng gà mái ấy không được con gà mái ấp nằm ấp một cách đúng cách, ấp nóng một cách đúng cách, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Đúng đắn hay đúng cách cũng vậy nha, đúng đắn. Có nghĩa là gì? Quý vị thấy Đức Phật đưa ra ví dụ rất thực tế. Có 8 trứng gà, 10 trứng gà hay 12 trứng gà. Con gà mái thì nó mong nó, tất cả con gà đó, cái trứng đó đều nở thành con. Nhưng nó ấp không đúng cách. Đó là gì? Nó nhất nó nằm ấp không đúng đắn, đúng cách. Rồi nó ấp nóng cũng không đúng đắn. Tức là lúc mà nó ấp, nó nằm ấp sai. Nó ví dụ nó không ấp lên trứng, mà nằm một bên. Làm sao có trứng được. Hay là ấp nóng không đúng cách. Tức là nó ấp nóng không đủ thời gian, rồi đi suốt. Rồi ấp dưỡng không đúng cách. Thì như vậy cuối cùng là cái trứng nó hư thôi, nó không nở ra con được. Nó cứ muốn nở ra con cũng vậy, cũng vậy thôi, không được. Thì cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo không chú tâm trong sự tu tập, dầu cho có khởi lên ý muốn mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái gì? Không có tu tập bốn niệm xứ, vân vân. Không có tu tập thánh đạo tám ngành. Đây là trích từ kinh 7.71 tu tập. Kinh Bahabha Na, tức là kinh tăng, trong thuộc kinh Tăng Chi. Kinh Tăng Chi phẩm bảy pháp. Thì quý vị thấy rõ ràng đó. Cho nên 37 phẩm trợ đạo cực kỳ quan trọng. Pháp môn nào mà tu mà rời bỏ, không chịu tu cái này, chỉ nói lý thuyết, nói cho có, hoặc là nói không đúng mà tu thì điều đó không thể giải thoát. Đó, đó là lý do tại sao quý vị thấy đời nay người tu chứng rất ít, người tu tập hiệu quả rất ít. Có đồng tu nói tại sao con không có nghiệp như ngài Angulimala, đâu có giết người nhiều như vậy đâu mà sao con tu tập hoài mà đầu óc con đờ đẫn thế này kia, nó tu không có thấy hiệu quả. Thì Thiện Căn nói ngày thứ nhất ba lý do thôi. Thứ nhất là mình thiện căn không bằng ngài Angulimala, tức là tướng cướp bộ não. Thứ hai là gì, là mình không được hướng dẫn bởi Phật. Phật và Đức Phật là hướng dẫn là chính xác. Thứ ba nữa là gì, mình tu không có đúng cách. À, bây giờ quý vị thấy bây giờ mình tu có đúng đâu. À, Đức Phật nhấn mạnh 37 phần đạo quan trọng như vậy. À, mà mình thì bỏ hết. Bây giờ biết hỏi mơ mơ màng màng, thậm chí không biết gì. À, chỉ có một cái pháp nào đó tu. À, Đức Phật dạy là phải tu giới định tuệ. Bây giờ mấy ai tu đủ giới định tuệ? Rất ít đúng không ạ? Không nhiều. Có chẳng phải. À, và cái trào lưu bây giờ là như vậy. À, tại vì chúng sanh thời nay lười hơn. Lười biến học. Lười biến thực hành. À, cái gì dễ nghe nó dễ gọn nhạo vô thôi. À, và tin một cách sách cổ và người ta nói cũng rất hay, cho nên mình tin. Và chính vì vậy mình đi càng ngày càng xa với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên dù tu bất cứ pháp môn nào mà không có những nền tảng này thì không thể thành tựu. Cho nên là tu một hồi chẳng thấy ai thành tựu, rồi mình nghi cả Phật, nghi cả pháp, nghi tất cả mọi thứ. À, như vậy rồi dần dần Phật pháp nó mạt là gì đó. À, giáo pháp của Đức Phật không mạt, vẫn còn nguyên đấy, nhưng không có người thực hành. Ví dụ như tu thiền chỉ thật là rất là dễ thôi, mà đâu quý vị thấy bây giờ tìm mỏi con mắt mới có người chỉ cho mình tu thiền chỉ. À, Thiền Căn nói cái phương chỉ cũng đâu có khó đâu, mà mình phải đọc hết kinh, rồi đọc kinh rồi mình phải thực hành. Nên trên lý thuyết trên giấy là như vậy, nhưng mà phải thực hành nó phát sinh nhiều vấn đề lắm chứ bộ. Quý vị thấy tưởng hả, một hồi mình thực hành tới thực hành lui rồi mình mới có kinh nghiệm. Mình có kinh nghiệm là mình điều chỉnh nó mới thành công. Phải có bao nhiêu thời gian chứ đâu phải vô một cái đúng liền đâu. Chứ 10 người vô cho thực hành đi, thì có người thực hành may ra đúng liền, có người thì thực hành cái trật. Rồi mình mới điều chỉnh mỗi cái giai đoạn. Từng cái giai đoạn một có thiền chỉ đó. Còn nó mới thiền chỉ đó, còn thiền quán nữa. Giống như hồi nãy Thiền Trang đưa ra ví dụ, bây giờ mình cũng nói quán tâm. Quan tâm đúng không? Ai cũng nói quan tâm, tâm tôi phải tham, phải biết tham, tâm sân, biết sân. Rồi tâm thế nào vân vân, rồi tâm phải tâm tương ưng với tâm bậc thánh. Đó. Tức là tâm mình phải là tâm của Bồ Tát. Vậy thì làm sao tâm nào là tâm Bồ Tát, tâm bậc thánh đâu? Biết không? Không biết. Sao biết được? Giống như nãy đó thì anh đưa ra ví dụ đó, một cái người Phật tử ở nhà tại gia bây giờ đang muốn giết một con cá để làm thịt cho nhà ăn. Nhưng mà mình là vì Phật tử, mình học, mình biết giáo lý nhân quả. Tôi biết là cái việc này là sát sanh, cái việc này là không tốt. Nhưng mà phải làm. Như vậy khi họ làm đó, họ làm cái tâm đó, như vậy cái tâm đó tâm thiện hay là tâm bất thiện? À, rồi mai mốt chúng ta học vô, chúng ta mới thấy cái tâm siêu thế. Cái tâm siêu thế là gì? Tâm của bậc A-la-hán thế nào? Tâm của Tu Đà Hoàng thế nào? Tại sao A-la-hán người ta không có tái sanh nữa mà Tu Đà Hoàng vẫn phải bị tái sanh? Bị khác nhau ở chỗ nào mình có biết không? Rồi tâm thiền thế nào là tâm thiền, thế nào là tâm dục giới, tại sao là tâm vô nhân, tại sao là tâm nhị nhân, tâm nhân, tại sao người ta tu người ta đắc thiền, mình tu mình không đắc thiền? Thì mình phải học mình mới hiểu được, chứ không học mình nói bây giờ mình mới học cái tâm sở rồi, nhưng mà học cái tâm sở rồi mới học cái tâm kia được. Còn người ta mà vô dạy cái tâm kia trước á, là bắt đầu cũng không có giảng rõ được. Nhưng mà nếu mình học tâm sở xong rồi mình học vô, mình xét từng trường hợp, xét một hồi nói thật cái quý vị rớt sạch đa số là tâm bất thiện, đa số là tâm bất thiện không à. À, tâm thiện khó lắm quý vị, coi vậy thiện thì mình học. À, quý vị thấy trong tâm sở chúng ta học qua trong tâm sở đó như đúng không, tâm sở chúng ta học qua đó, là quý vị thấy 52 món tâm sở của cái vi diệu pháp á, A Tỳ Đàm á, mình thấy cái tâm sở nào nhiều hơn? Quý vị thấy tâm sở có 10, có 25 tâm sở tình hảo đúng không, nhiều hơn cái tâm sở bất thiện đúng không? Tâm sở bất thiện ít hơn Nhưng mà tại sao mình nghĩ toàn là bất thiện thôi mà? Vì sao? Vì nó quá nhiều điều kiện, 25 tâm sở tịnh hảo, phải có đến 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, phải có đủ 19 cái thằng đó nó mới thiện. Còn thằng kia nó chỉ có 4 thằng thôi là nó bất thiện rồi. Quý vị hiểu không? Cái điều kiện để vào tâm thiện khó hơn cái điều kiện để vào tâm sở bất thiện. Cái thằng này có 4 cái thôi là vô bất thiện rồi, cái thằng kia tới 19 cái mới vô thiện được. Cho nên nhiều hơn có nghĩa là điều kiện khó hơn, chứ không phải nhiều hơn là ngon hơn đâu. Đó, nó khác lắm á. Cái điều kiện để vô nhập trường đại học là gì? Một trời điều kiện đó không? Cái trường đó là phải đủ bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, các môn đều phải trên 8 chấm. Rồi, môn y vào ngành y đúng không? Bác sĩ phải lấy điểm môn sinh học phải từ 9,5 cho lên. À, hai ba môn với 27 điểm rưỡi trở lên rồi, khó quá. Nó càng nhiều điều kiện càng khó. Còn cái môn ngành kia chỉ cần điều kiện đơn giản, vô ngành nào đó chỉ cần điều kiện ví dụ như thể dục đi, à, giải khoa quốc gia về thể dục thể thao rồi tốt nghiệp trung học phổ thông là được rồi chẳng hạn. Có hai điều kiện, ba điều kiện, bốn điều kiện gì đó dễ, cái kia một trời điều kiện nó khó hơn. Cho nên hàng ngày nghĩ gì? Nghĩ toàn ác, không phải nghĩ thiện. Chưa nói nghĩ thánh nữa, chưa nói thiền nữa. Học hết cái tâm sở này, vô cái tâm đó, quý vị mới thấy choáng, mới biết là mình đang ở bất thiện rất nhiều. Mà tưởng mình tu hành á, đâu phải đâu. À, cho nên chưa học, không biết. Biết là tưởng mình tu ngon lắm. À, xong học rồi choáng cả người. À, từ từ, rồi vô, để thiên trang đang kéo cho nó hết cái phần tâm sở nhanh. Là vào phần tâm, à, vào phần tâm nó hấp dẫn lắm quý vị, và học từ đó mới bắt đầu mới tu tâm đó, thật sự tu tâm từ đó. Nên là hãy từ từ rồi bắt đầu mình học lộ trình tâm, rồi học lộ trình tử nữa. Tử là khi chết nó như thế nào thì chúng ta mới biết nhé. Bây giờ sợ chết gần chết nữa, bởi vì sợ, tại sao sợ? Vì chưa rõ đó. Cho nên là học phải biết, chứ không học thì sao biết được. Còn đây là những kiến thức căn bản. À, cho nên là từ từ học đi rồi biết nha, từ từ rồi chúng ta sẽ biết. Cái đừng chớ vội. Thiện Trang nó, Thiện Trang tranh thủ đắp cho quý vị cái nền tảng này cho nó đỡ choáng đã, rồi con vừa tu tập vừa học tiếp. Rồi như vậy đó là tin kinh nha, như vậy cũng ra thấy cái tầm quan trọng của 37 phẩm đạo rồi đó. Rồi bữa nay Thiện Trang xin giới thiệu một chút xíu về các địa vị hiện thánh một tí nữa rồi học tâm sở. Thì cái bản tổng kết tạm thời về địa vị hiện thánh tạm thời thôi. Thì ở đây chúng ta đã biết rồi, còn có tứ gia hạnh nè, đó là theo luận câu xá nha. Luận câu xá có tứ gia hạnh nè. À, bên đó là noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất. Đó. Thì nếu mà tới nhà noãn vị là chắc chắn với Niết Bàn rồi. Đảnh vị thì không đoạn thiện căn. Nhẫn vị thì không đọa đường ác nữa. À, thế đệ nhất vị nhập chánh tánh đi sanh. À, tùy tính hành rồi thì không, tất nhiên không đọa đường ác, nửa chừng không chết thì sẽ chứng tự hoàn trong đời hiện tại. Đó là theo bên kinh A Hàm. Theo kinh kinh Nikaya thì chỗ này là chắc chắn không bao giờ chết, vì sẽ chứng chắc chắn không bao giờ chết, nhưng mà không chứng tự hoàn, biết cái nào bên nào nói đúng nữa. Nhưng mà tạm thời mình cứ tin thành theo cái tiêu chuẩn này đi, thấp hơn, mình mượn cái tiêu chuẩn thấp hơn, tức là nửa chừng nếu mà không chết thì chính đưa hoàng, theo cái thấp hơn, không có theo cái cao. Thì pháp hành cũng tương tự như vậy, rồi hướng tu đồ hoàng thì hai cái đó chính là hướng tu đồ hoàng, có khi gộp rồi đó, có khi là nói riêng. À, thì mình cứ tạm tách ra. Đắc tu đồ hoàng thì phá được thân kiến với cấm thủ và nghi, hoặc là niềm tin bất hoại đối với Phật pháp tăng và thành tựu thánh giới. Thì gia gia rồi nhất chủng rồi tính giải thoát kiến đáo, và như chúng ta đã học hết rồi. Hướng tư đà hàm, đắc tư đà hàm, đắc tư đà hàm là hết thân kiến với cấm thủ và nghi, giảm tham sân và si, hay là vô minh đó. Hướng tư đà hàm, a na hàm, đắc a na hàm, hôm nay giới thiệu cho quý vị tới cái quả vị thứ ba này nè. Thì đắc a na hàm đấy là có mấy cái địa vị, gồm có 5 địa vị trung bát niết bàn. Thì Trung Bát Niết Bàn bữa nào sẽ nói rõ hơn, ở đây nói đơn giản. Đắc A La Hàm nói chung là hết được thân kiến với cấm thủ nghi tham sân, tức là hết được năm hạ phần kiết sử. Và Trung Bát Niết Bàn này thì nhập Niết Bàn ngay sau khi vừa thác sanh lên trời Tịnh Cư Thiên. Thì đây là theo bình thường, theo Nam Truyền. Còn theo Luận Đại Tỳ Bà Sa của Nhất Thiết Hữu Bộ đó, tức là Thiết Nhất Thiết Hữu Bộ, thì người ta nói là nó thành tựu trong cái thân trung hữu, tức là thân trung ấm. Tức là khi mà quý vị đắc được tam quả na hàm, mà cái căn tánh tốt đó là khi vừa mới chết, thì trong khi mà chuẩn bị tái sanh vào trời ngũ tinh tuy thiên á, thì người ta đắc luôn là A La Hán mà nhập Niết Bàn luôn. Thì cái đó là vì sao? Thì bữa nào đó thì sẽ giới thiệu cho quý vị từ một cái bộ Luận Đại Tỳ Bà Sa. Còn theo bên Nam Truyền thì nó sanh tịnh cư thiên một tích tắc thôi, không lâu lắm thì cũng chứng được A La Hán nhập Niết Bàn. Đó, cho nên là Trung Bát Niết Hoàng là Bát Niết Bàn là ngon. Trong đất A Na Hàm này cũng gần như đất A La Hán rồi. Rồi sanh Bát Niết Bàn phải lên đó thác sanh một thời gian sau mới nhập Niết Bàn. Năm trần trời tịnh cư. Hành Bát Niết Bàn là sanh lên đó rồi tu hành, tu tập tinh tấn rồi mới nhập được Niết Bàn, cũng mới chứng được A La Hán. Vô hành Bát Niết Bàn lên đó không cần tu tập nữa cũng nhập được Niết Bàn. Còn Thượng Lưu Sắc Cứu Cánh á, thì lần lượt tái sinh qua các cõi từ sơ thiền cho đến tầng cao nhất của sắc cứu cánh, nhập Niết Bàn tại đó. Rồi hướng A La Hán ở đây có mấy cái địa vị này là Tư Pháp, Thăng Tấn Pháp, Bất Động Pháp, Thoái Pháp, Bất Thoái Pháp, Hộ Pháp. Hộ thì không thoái, không hộ thì thoái. Rồi thật trụ tâm giải thoát, chúng ta để thêm tệ giải thoát, rồi câu giải thoát thì thành 34. Hôm nay giới thiệu cho quý vị là Thượng Lưu Sắc Cứu Cánh thuộc tam quả Na Hàm, là giới thiệu cho quý vị cái địa vị này. Và địa vị này Thiện Trang xin giới thiệu trích từ bộ Luận Đại Tỳ Bà Sa. Đại Tỳ Bà Sa, tên bộ luận đầy đủ là A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận của Tôn Giả Thế Hữu và 500 vị Đại A La Hán. Ở Việt Nam có bản dịch đó, quý vị tìm bản dịch đó, 8 quyển như này, 8 quyển cỡ này. Thì cái Thiền Trang cũng đọc qua rồi, có nhiều khi không nhớ hết, nó dài quá. 200 quyển chữ Hán, 8 quyển của Việt Nam. Có 5 loại bất hoàng, đó là Trung Bát Niết Bàn, Sinh Bát Niết Bàn, Hữu Hành Bát Niết Bàn, Vô Hành Bát Niết Bàn và Thượng Lưu Vãng Sắc Cứu Cánh. Tất nhiên có chữ Niết Bàn nữa. Thì ở đây có thêm chữ vãng nữa, vãng là đi lên, vãng là đến, hay đi đó. Thế nào là Thượng Lưu Vãng Sắc Cứu Cánh? Đó là có Bồ Đạt Già La. Chữ Bồ Đạt Già La là dịch là hữu tình, chúng hữu tình. Cái cách dịch dịch của Đại sư Huyền Trang ngày tới toàn Bồ Đạt Già La, Bồ Đạt Già La. Đó là Đại sư Huyền Trang. Ngày Quyền Trang á, thời nhà Đường ngày dịch, ngày đây dịch không có hữu tình mà ngày dịch là Bồ Đạt Già La hay là Bổ Đạt Già La. Trong đời trước đã đoạn diệt khắp đối với năm kiết sử hạ phần dưới. Đây là do dịch giả Việt Nam người ta dịch như thế này dài. Quyền Trang mở ngoặc là ngũ hạ phần kiết sử cho ngắn, tức là đoạn được năm hạ phần ký sử. Chưa đoạn diệt biết khắp đối với kiết sử thuộc phần trên, tức là đối với ngũ hạ phần ký sử, ngũ thượng phần ký sử thì chưa diệt được. Đạt được bốn tỉnh lự thế tục. Đạt được bốn tỉnh lự thế tục là cái gì quý vị biết không ạ? Tức là tứ thiền, bốn tầng thiền của sắc giới. Tức là người này có thể đạt được, tại vì với cái công phu ở đó thì đạt được bốn tỉnh lự, tức là tới tầng tứ thiền sắc giới. Lúc sắp mạng chung thì lui sụp ba tỉnh lự trên, trú vào tỉnh lự thứ nhất. Tức là lúc sắp chết thì mất hết ba cái tầng thiền trên, tầng nhị thiền, tam thiền và tứ thiền không có. Nói theo bình thường, còn nếu nói theo vi diệu pháp thì mất hết ba tầng thiền trên, còn hai cái thiền dưới. Thì như vậy người ta chỉ trụ vào cái tiền thiền thứ nhất thôi. Bởi vì dựa vào ái của địa vị ấy và địa ấy tức là cho nên có cái sự tham thích. Tạo tác tăng trưởng thuận theo khởi hữu mà thọ nghiệp, thuận theo sinh hữu mà thọ nghiệp. Từ đó mạng chung khởi lên trung hữu. Trung hữu tức là trung hữu thân á, thân trung ấm á. Tại vì đây cái bộ này của nhóm nhất thiết hiểu bộ, cho nên là có thân trung ấm. Còn bên Nam Trì người ta không công nhận thân trung ấm, nhưng mà chúng ta học ở đây, chúng ta cứ học đi. Của cõi sắc, tức là từ đó sanh lên cái sanh trung ấm của cõi sắc, sinh vào cõi trời phạm chúng đó, cho nên là do nó rớt mất cái thiền trên đó, có, hoặc là thật ra cái chỗ nó là không đắc các cái thiền trên, mà một người tam quả na hàm mà không có đắc các thiền, bây giờ không có ai dạy cho tu thiền á quý vị, không có dạy ai cho tu thiền chỉ á, cho nên với cái định tâm của diệt trừ được năm hạ phần kiết sử thì tự nhiên đắc được sơ thiền. Và chính vì vậy cho nên khi mà chết ở đây nói là khởi lên cái thân trung hữu, tức là trung ấm rồi của cõi sắc và sanh vào cõi trời phạm chúng. Nghĩa là ở sơ thiền thì có một tầng trời mà chia ba, gồm trời phạm chúng, trời phạm phụ và trời đại phạm. Thì tất nhiên sanh vào trời phạm chúng vì làm dân thường chứ không có làm quan, không có làm vua. Làm quan thì gọi là trời phạm phụ, và làm vua thì gọi là trời đại phạm đó. Cho nên là chỉ sanh vào dân thường thôi là phạm chúng. Sinh rồi lại có thể tiến vào tỉnh lự thứ hai thuộc thế tục, bởi vì dựa vào ái của địa ấy và địa ấy tạo tác tăng trưởng thuận theo khởi hữu mà thọ nghiệp, thuận theo sinh hữu mà thọ nghiệp. Từ đó mạng chung sinh vào cõi trời cực quang tịnh. Tức là ở trên sinh ra đó rồi lại tiếp tục tu, cho nên là tiến lên thêm một cái tầng thiền nữa, và tầng thiền thứ hai. Tầng thiền thứ hai thì chúng ta biết sơ thiền, nhị thiền á, gồm có ba tầng trời, là trời hiểu quang, trời vô lượng quang và trời quang âm. Trời quang âm còn gọi là trời cực quang, ở đây gọi là cực quang tịnh. Thì thật ra ba tầng trời nó là một thôi, mà chỉ có tuổi thọ nó khác nhau, cho nên là cái phước báo khác nhau, cho nên chia ra ba tầng trời. Chứ thực tế có khi nói một tầng trời, và cũng có kinh thì chia ra bốn luôn. Thì cái cách chia ra thì nó không có khác biệt, nó cũng là chỉ là nói chung là chừng nhị thiền đó. Thì chúng ta hiểu người đó sanh lên nhị thiền. Sinh rồi lại có thể tiến vào tỉnh lự thứ ba thuộc thế tục, bởi vì dựa vào ái của địa ấy, cho đến từ đó mạng chung sinh vào cõi trời biến tịnh. Như vậy tam thiền thì có ba tầng trời, mà thật ra một đó là trời thiểu tịnh, trời biến tịnh, rồi vô lượng tịnh. Thì đây sanh lên trời tầng trời đó, thì gọi là trời biến tịnh. Sinh rồi lại có thể tiến vào tỉnh lự thứ tư thuộc thế tục, bởi vì dựa vào ái của địa ấy, cho nên từ đó mạng chung sinh vào cõi trời quảng quả. Tức là sinh vào tứ thiền sắc giới thì có bốn cái tầng, có chín tầng trời, trừ năm tầng trời bất hoàng, chúng ta kể bốn tầng trời còn lại là trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả và trời vô tưởng. Như vậy cái trời quảng quả này á, vẫn có tam quả na hàm, đúng chưa? Chứ không phải là tam quả na hàm có thể sanh bên kia, chưa tới. Chưa sanh vô ngũ quả quần thiên, sinh vào trời quảng quả đó. Cho nên là hồi xưa đó, Thiện Trang sinh đến chính hồi xưa, Thiện Trang có nói là mấy cái tầng trời đó là tầng trời ngoại đạo, thì không phải. Chúng ta thấy đó không đúng, đó là do hồi xưa mình học không đúng. Nên là phải nói lại, đấy, có tâm quả na hàm sinh vào tầng trời quảng quả luôn. Có chỗ nói là trời vô vân á. Sinh rồi lại có thể khởi lên phẩm hạ tu sen lẫn tỉnh lữ thứ tư thuộc thế tục, bởi vì dựa vào ái của địa ấy, cho đến từ đó mạng chung sinh vào cõi trời vô phiền. Rồi trời vô phiền. Như vậy lần lượt khởi lên tất cả bốn phẩm còn lại, tu sen lẫn tịnh lự thứ tư thuộc thế tục, lần lượt sinh đến tất cả bốn cõi trời còn lại, đó gọi là thượng lưu bản sắc lưu canh. Như vậy đây giải thích quá đầy đủ rồi đúng không quý vị? Tức là lên tới tứ thiền, coi như tứ thiền quảng quả rồi, rồi mới lên sanh lên trời vô phiền, trời vô phiền rồi lại tiếp tục sanh lên trời vô nhiệt, rồi trời thiện hiện, trời thiện kiến, và cuối cùng mới lên trời sắc tu cánh. Cho nên đi hơi lâu đó, cho nên mà đi theo cái dạy gọi là thượng lưu vạn sắc tu cánh hay thượng lưu sắc tu cánh niết bàn, cho nên là rõ ràng, đúng không quý vị? Thấy trong kinh luận có hết mà đó, không chịu học đó, mà không chịu học nên nói càng thôi, chứ còn mình học rồi thì nói rất rõ ràng, vân vân. Ở đoạn trích này thì đang bỏ bớt một đoạn, quý vị coi đủ thì quý vị tìm để coi. Lại nữa, thượng lưu có hai loại, thấy chưa? Lại chia ra nữa nè: một, hiện hành ở cõi sắc; hai, hiện hành ở cõi vô sắc. Lại thấy chưa, lên có thể lên cõi vô sắc nữa, ở đây mới nói cõi sắc thôi. Hiện hành ở cõi sắc là cho đến cõi trời sắc tu cánh, hiện hành ở cõi vô sắc là cho đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng. Có nghĩa là có thể lên tất cả trời phi tưởng hay là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ có luôn. Và lại hiện hành ở cõi sắc thì có tu sen lẫn tịnh lự, hiện hành ở cõi vô sắc thì không có tu sen lẫn tịnh lự. Đó. Lại nữa, thiện lưu có ba loại: một, vượt qua toàn bộ; hai, vượt qua một nửa; ba, chết ở tất cả mọi nơi. Đó, cho nên chia ra nhiều lắm, một cái tam quả nào hàm thượng lưu sắc tứ cánh không mà nhiều vậy đó. Thì chúng ta cứ học cho biết nha. Vượt qua toàn bộ đó là ở cõi dục chết đi, sinh đến cõi trời phạm chúng; ở cõi trời phạm chúng chết đi, sinh đến cõi trời sắc tứ cánh, hoặc là sinh đến phi tưởng xứ mà nhập niết bàn. Có nghĩa là tuy là nói thượng lưu sắc trước thượng lưu nhưng mà cũng có hàng tuyệt vời. Tuyệt vời là gì? Họ chết ở cõi dục, đắc tam quả na hà rồi, chết ở cõi dục lên trời phạm chúng, trời phạm chúng một phát lên trời sắc tu cánh luôn, không đi qua mấy cái tầng trời kia nữa, quý vị hiểu không? Không vô mấy cái tầng trời như là trời Quan Âm hay là trời Quảng Quả vân vân, không có, mà đi một phát lên luôn tới trời sắc tu cánh luôn, hoặc là từ một phát từ đó lên trời phi phi tưởng luôn, nhập niết bàn luôn, cho nên gọi là vượt qua toàn bộ. Cho nên cũng không có nhất định nha, không có nhất định là phải đi như vậy đó, đừng lo. Nhiều người cứ lo là ôi con lên cái hạng này con đi lâu, không có, tùy người đó. Cho nên rất nhiều trường hợp. Vượt qua một nửa đó là ở cõi dục chết đi, sinh đến cõi trời phạm chúng; ở cõi trời phạm chúng chết đi, đối với tất cả các cõi trời phía trên, hoặc là sinh trở lại một nơi, hai nơi, ba nơi, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, cho đến hoặc chỉ vượt qua một nơi, sinh đến khắp mọi nơi khác, sau đó mới sinh đến cõi trời sắc tu cánh, hoặc là sinh đến phi tưởng phi viên xứ mà nhập niết bàn. Có nghĩa là đây là trường hợp thứ hai, vượt qua một nửa. Ở đây cứ xếp vô là ví dụ như ở trời sơ thiền rồi, chết cái không sanh lên nhị thiền mà nhập thanh lên tam thiền luôn đó, hoặc là chết cái là lên luôn tứ thiền luôn, trời Quảng Quả chẳng hạn đó, thì có thể một vượt qua một hai ba tầng vậy đó, hay vượt qua nhiều tầng đó, thì cái đó cũng gọi là vượt qua một nửa, hoặc là sinh lên trời mấy cái trời nào đó rồi mới sinh tới trời phi tưởng đó, thì vượt qua một nửa. Còn hạng tệ thứ ba là chết tất cả mọi nơi nè. Chết ở tất cả mọi nơi đó là ở cõi dục chết đi, sinh đến cõi trời phạm chúng; ở cõi trời phạm chúng chết đi, sinh đến cõi trời phạm quang hành đó. Thì cõi trời thiểu quang á, trời vô lượng quang á, trời Quan Âm á đó, có cái chỗ này tên gọi là phạm quang hành. Cho đến lần lượt sinh đến các cõi trên, cho đến sinh vào trời Quảng Quả, từ đó trở lên có hai hướng, phải chia có hai hướng nữa: một, tiến vào tịnh cư; hai, tiến vào vô sắc. Đó, có nghĩa là có thể tiến vào là lúc đó mới vô trời vô phiền, rồi từ vô phiền lên vô nhiệt, rồi thiện hiện gì đó. Còn không mình lên trời vô sắc, vô sắc thì có thể là vào không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, hoặc là phi tưởng vô biên xứ gì đó. Thì cái đó tiến vào vô sắc chắc là lên không vô biên xứ. Đó, thì nó tóm lại ở đây chia ra nữa: tiến vào tịnh cư là ở cõi trời Quảng Quả chết đi, sinh vào cõi trời vô phiền lần lượt, cho đến sinh vào cõi trời sắc tu cánh mà nhập niết bàn, tức là đi hết năm tầng trời bất hoàn luôn. Tiến vào vô sắc là ở cõi Quảng Quả chết đi, sinh đến không vô biên xứ lần lượt, cho đến sinh vào phi tưởng phi tưởng xứ mà nhập niết bàn. Như vậy chết tất cả mọi nơi có hai con đường riêng biệt, nên biết vượt qua toàn bộ và vượt qua một nửa cũng như vậy. Quý vị thấy không ạ? À? Học mỗi cái sơ quả, à, cái tam quả là hàm mà thượng lưu sắc cứu cánh thôi, mà cũng nhiều trường hợp vậy. Thì chúng ta cứ học cho biết. Hỏi những gì là thượng lưu tiến vào tịnh cư, những gì là thượng lưu tiến vào vô sắc. Đáp: có hai loại thượng lưu, đó là hành tỳ bát xá na và hành samatha. Hành tỳ bát xá na thì tiến vào tịnh cư, hành samatha thì tiến vào vô sắc. Quý vị hãy nói quá chi tiết. Đó là tại sao lại vô có năm tầng trời bất hoàng, hoặc là tại sao vào bốn tầng trời vô sắc. Đó là ai mà tu tỳ bát xá na, tỳ bát xá na tính là tu thiền quán, thiền quán sam, à, quyền quán đó, gọi là vipassana đó. Vipassana bên Nam Tiền gọi là vipassana. Thì người ta sẽ đi vào đâu? Vào năm tầng trời bất hoàng. À, còn nếu mà hành samatha tới thiền chỉ, à, tu thiền chỉ, thì lại tiến vào trời vô sắc và không buông xứ, thức buông xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng hữu xứ. Đoạn này trích từ quyển 174, chương 7, định luận tiếp theo, phẩm thứ tư, luận về bất hoàng của A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận. Quý vị có thể tìm cái này để đọc thêm. À, thì cái quyển đó rất là dài, quý vị thấy không ạ? À? Học sơ sơ thì đang cắt bớt khúc rồi đó. Khúc mà thấy không quan trọng lắm, cắt bớt rồi đó. Mà quý vị thấy, học mỗi cái tam quả Anna Hàm, một trong cái phần nhỏ thôi. Đằng sau có chia ra, thế thượng lưu sắc cứu cánh có bao nhiêu, rồi chia ra. À, vậy thì quả bất hoàng á, tức là tam quả na hàm, có thể chia ra bao nhiêu loại, chia một trời loại, nếu như tùy cách chia. À, cho nên quý vị thấy kiến thức Phật pháp thì mênh mông mà chúng ta chưa tới được, cho nên chúng ta thôi cứ học cho biết vậy. Nhưng mà Thiện Gia muốn giới thiệu cho quý vị là Phật pháp mênh mông, à, và nếu ai chưa học mà nói lang thang vang biết thiên thiên thì nói một hồi nói sai. À, cho nên muốn biết người ta tu có chứng đắc hay không. À, tại vì A-la-hán là nhìn giáo pháp tứ đế và 12 nhân duyên giống như trái âm la trong lòng bàn tay. Thì không có lý nào các ngài nói sai mấy cái này được. Cho nên những người mà nói sai đó chưa chứng A-la-hán. Đấy, vậy thôi, chưa chứng A-la-hán thì không thể nào gọi là Bồ-Tát, Tái Lai, Phật Tái Lai, không có chuyện đó. Nha, chú ý nhớ, nên nhớ vậy, dùng giáo pháp của Phật để mà suy xét. Chứ không thời này cứ tuyên bố thầy mình là nào là Phật Thích Ca Mâu Ni Tái Lai, nào mà Phật A Di Đà Tái Lai, nào Bồ Tát nào đó Tái Lai, vân vân, toàn A La Hán đâu không à? À, nguy hiểm lắm. Thời này làm cái đó là tội vọng ngữ, cái tội đó cũng là tội đại vọng ngữ đó nha. Tuyên bố thầy mình cũng là đại vọng ngữ. Thời xưa Đức Phật có một nhóm tỳ kheo, cái nhóm tỳ kheo đó ở cái vùng thành đó thì khổ nạn hạn hán, cho nên rất thật khó khăn. Thì họ nghĩ ra một cách, người này giới thiệu người kia là bậc chứng quả này quả kia, cứ người giới thiệu vậy đó. Tức là họ không tự nói ra họ, nhưng mà họ có giới thiệu người khác, giới thiệu cho dân chúng biết đó, cái vị đó là chứng cái quả A La Hán, vị đó chứng quả gì đó, cái giới thiệu vòng vòng vậy đó. Dân trong vùng tinh sái cổ, cho nên là 3 tháng ăn cư kiết hạ đó, cúng dù quá trời, hết cái mùa hạ đó về, Đức Phật nói: ủa sao các vị tỳ kheo ở nơi khác năm nay hạn hán đói kém, người nào cũng ốm o, mà sao 500 vị này ở cái vùng đó sao mà mập mạp thế đó, mập mạp khỏe mạnh vậy, có bí quyết nào không? Thật ra Đức Phật biết mà hỏi, thì họ nói là do tụi con có bí quyết đó đó, đó bí quyết đó. Tức là người này nói với cái đi vô trong vàng nói với dân chúng trong làng đó, cái vị đó là chứng A-la-hán rồi, vị kia chứng tam quả rồi vậy đó. Thì cụ con cứ nói vòng vòng như vậy đó, cho nên dân cúng dường nhiều đó. Thì Đức Phật nói là 500 người đó đều phạm đại vô ngữ đó. Cho nên là đại vô ngữ thì quý vị biết rồi đó, đó 500 người đó là nằm trong cái 500 người mà được Đức Phật độ trên bờ sông Thắng Huệ đó, con cá Ma Kiệt á, Ma Kiệt Đại Ngư á. Mà 500 người đó, 500 người đánh cá, cho nên họ học cái không có đủ giáo pháp, cho nên họ mới làm vậy đó. Đó là cũng một cái điều đáng tiếc. Và từ đó Đức Phật mới chế ra giới đạo ngữ. Cho nên cẩn thận nha, mình không biết, mình là phàm phu, không biết thánh nhân, đừng có nói ai là đại Bồ Tát, ai là thế này kia, tiên truyền hồi đạo ngữ à, thì mất công rồi tội nha. Hãy cẩn thận, phàm phu không biết thánh nhân, nên nhớ vậy. Rồi, đó là Thiền Trang giới thiệu xong về cái phần quả chứng lâu, giới thiệu cho quý vị biết Phật pháp mênh mông à, nên là yên tâm quý vị mà học, học cả đời cũng không hết. Chúng ta quan trọng là học để tu, chứ còn học từ từ nha. Rồi, hôm nay trở lại với phần tâm sở, trong 52 món tâm sở, phần này hay đây, học cho hết luôn. Chắc bữa nay không học kịp hết, học được bao nhiêu học. Thì chúng ta đã biết, đó, như nãy Thiền Trang nói đó, cái tâm sở tịnh hảo nó có 25. Trong đó 19 tâm sở tịnh hảo biến hành này nè. Đó. Thì quý vị thấy cũng không có dễ dàng gì, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy khó được, khó có, đúng không ạ? Đây, đây là tịnh hảo. Muốn có tịnh hảo tức là tốt thì phải có 19 cái thằng này, chúng ta đã học hết rồi. Được chưa? Cho nên đâu có dễ đâu. Cộng với ít nhất cũng phải gì? Cái tâm 7 tâm sở biến hành tợ tha này nữa, được chưa? À, thì cho nên là sơ sơ là cộng lại là bao nhiêu rồi? 26. Đó. Rồi khi nào nữa, có khi nó có cái này, có này thì thật ra khi nào có, rồi khi nào có thằng này, khi nào có thằng này chúng ta sẽ học hết. À, rồi khi nào có mấy cái này nữa, có tầm tứ hay không, ví dụ như tâm sơ thiền, khi nào quý vị đắc tâm sơ thiền nó thuộc về tâm tốt. Cho nên nó sẽ không, nó sẽ có tầm tứ. Nhưng mà nếu nhị thiền thì nó không có tầm tứ. Nhị thiền trong vi diệu pháp thì vẫn có tầm không tầm có tứ. Còn nếu tam thiền trong vi diệu pháp mới không tầm không tứ. Đó, thì tùy cái. Rồi có cái hỷ, đúng không? Đó, những cái này là do tầng thiền nào chẳng hạn. Rồi, đó, rồi mình kéo vô. Rồi a la hán là thế nào, dùng cái tâm nào, vân vân. Còn bất thiện quý vị thấy không, chỉ cần có 4 cái thằng biến hành này là lúc nào bất thiện nè, là si, vô tàm, vô ý và trào cử, 4 thằng này thôi là bất thiện có mặt rồi. Cho nên dễ bất thiện lắm, dễ bất thiện lắm, chứ không phải là khó bất thiện đâu nha. Rất là dễ bị rớt vô bất thiện. Còn muốn vô thiện có phải có ít nhất 19 thằng này, khó quá. Còn 7 thằng này lúc nào cũng có rồi à, biến hành mà, biến hành là có hết. Cho nên từ đó mình mới hiểu là tại sao dễ rơi vô ác bất thiện ha. Còn tại sao dễ khó được cái tâm thiện đó, cho nên đọa lạc nhiều là vậy. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ học tới 3 cái tâm sở tịnh hảo giới phần đó, trong thuộc về 6 tâm sở tịnh hảo bị cảnh. Chúng ta học hết cái này rồi nha. Rồi và nếu mà có thời gian học nữa cái này, còn không để bữa sau, vì cái tâm thể trí quyền này, trí tuệ này nó rộng, nó nhiều hơn. Đây giới thiệu là 6 tâm sở tịnh hảo bị cảnh, gồm có 3 tâm sở tịnh hảo giới phần và thứ 20 là chánh ngữ, 21 là chánh nghiệp và thứ 22 là chánh mạng. Còn 2 tâm sở tịnh hảo vô lượng phần là bi và tỳ hỷ, từ bi hỷ xả đó quý vị. Đây, bi tỳ hỷ. Và 1 tâm sở tịnh hảo trí quyền là trí tuệ, hay là có khi người là tuệ thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ học từng cái. Nhất về 3 tâm sở tịnh hảo giới phần. Nhất là về cái tên. Tên đó, có khi cũng gọi là tâm sở ngăn trừ. Ngăn trừ có nghĩa là nó ngăn trừ được những cái xấu. Nên cho nên là gọi là giới. Giới ngăn trừ. Thì chánh ngữ là gì? Định nghĩa sự ngăn trừ cái khẩu ác hạnh, tức là cái sự ngăn trừ cái hạnh ác của miệng thì gọi là chánh ngữ. Tức là trong đó có 4 phần, tức ngăn trừ khỏi nói dối hay còn gọi là vọng ngữ. Thứ hai là ngăn trừ nói lời đâm thọc, nói lời hai lưỡi, nói phỉ báng. Thứ ba là ngăn trừ cái lời nói ác độc, ác ngữ. Thứ tư là ngăn trừ cái sự lời nói nhảm nhí, nói vô ích, nói tạp uế. Như vậy, nếu mà được như vậy á thì gọi là chánh ngữ. Chánh ngữ như vậy cũng đơn giản thôi, đó. Không nói dối, đúng không? Không nói lời đâm thọc, không nói lời đôi chiều, không nói lời phỉ báng, không nói lời ác độc, không nói ác ngữ, không nói nhảm nhí, không nói vô ích, không nói tạp uế. Cho nên đó là chánh ngữ. Chữ phỉ báng, nên nhớ thế này, ở đây nhiều người xài không đúng. Phỉ báng có nghĩa là gì? Phỉ tức là cái chuyện đó nó không đúng, cái chuyện đó nó không A mà mình bị đặt thành B, mình sửa đi thành B gọi là phỉ. Rồi bắt đầu mình căn cứ vào cái sai đó, cái mà không có đó, mình để mình chê trách trách người khác đó, thì cái đó là phỉ báng. Còn nói đúng sự thật không có phỉ báng nha. Mình nhớ Đức Phật nói rất rõ ràng, nếu như nó chê điều đáng chê cũng được, có vô lượng công đức đúng không? Rồi khen cái điều đáng khen cũng có vô lượng công đức. Chứ không phải là đây. Quý vị nhớ con người sanh ở đời sẵn có búa trong miệng không? Nhớ cái bài kệ đó không? Cái bài kệ về tỳ kheo Cù Ca Lê mà phỉ báng ngày Xá Lợi Phất rồi Mục Kiền Liên đó. Ngày Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên đâu có tính sanh gì đâu mà ổng bị đặt ổng phỉ ra, đúng nói thì cái đó là phỉ báng. Cho nên có bài kệ là con người sanh ở đời sẵn có búa trong miệng đó. Búa sinh từ trong miệng. Đáng chê mà lại khen, đáng khen mà lại chê. Tức là đáng chê mà sai không chê mà lại khen, rồi đáng khen mà lại chê. Thế đó, thì cái đó là do nghiệp mình. Chứ không phải như bắt đầu qua người đời sau bắt đầu là không cho nói, cái sai cũng không được chừng quyền nói nha. Cái đó là mình học theo đời sau á, cho nên nhiều cái thì chẳng nói, bây giờ là đó. Phật pháp loạn là vậy đó. Cho nên là nào là xen vô nào chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân, toàn là trong phim trong ảnh không ra của nhà. Mấy câu nói đâu đâu ra một hồ chen vô nhiều cái câu mà mình tưởng ở trong Phật pháp nhưng không phải trong Phật pháp. Đức Phật nói rõ ràng là cái nào đúng nó đúng, cái nào sai nó sai. Và trong cái bài kinh đó, chúng ta đã dẫn rồi đúng không, có 6 trường hợp mà có 2 trường hợp Đức Phật nói gì quý vị nhớ không? 6 trường hợp xét ra người cái gì, cái đó là phải không đúng sự thật đúng không? Không đúng sự thật, người ta không muốn nghe và không đúng mục đích thì tất nhiên không nói. Cái nói chung là không đúng sự thật thì không phải nói. 2 cái trường hợp không đúng sự thật không nói. Cái trường hợp đúng sự thật, người ta không muốn nghe mà không đúng mục đích, không đạt được mục đích, không nói. Cái trường hợp đúng sự thật rồi, nói phải đúng sự thật mà người ta không muốn nghe nhưng mà đúng mục đích nói, được quyền nói. Và trường hợp thứ ba, trường hợp thứ hai được nói nữa là gì? Đúng sự thật, người ta muốn nghe và đúng hợp lý nói, tức là đúng mục đích là nói thì nói. Cho nên cái quan trọng là gì? Đúng sự thật và đúng mục đích thì nói đó. Chứ không phải là cứ càng không cho nói đó. Đó là cái gì? Học, chúng ta đã học cái bài kinh đó rồi. Nếu quý vị không nhớ thì bữa nào Thiên Văn trích dẫn lại trong kinh Trung Bộ đó, trong kinh Trung Bộ đó, bài kinh hình như 58 thì phải. Thì đang nhớ hình như kinh 58, kinh Vương Tử gì đó, Vương Tử gì đó hỏi đó. Đó thì quý vị nhớ là quý vị dở ra không phải không? Cho nên là hãy học theo Phật nha, chứ không có thời sau á người ta khôn lắm, người ta cho mình câm miệng luôn, không cho nói. Nói ra cái là gọi là nói lỗi người đó, kêu vậy đó. Cho nên là thành ra là cái thành ra Phật pháp nó mạt, bởi vì những cái sự thật nó bị chôn vùi bởi những cái xấu nó lên. Cho nên ở đây cần phải nói nha. Đó 4 điều. Chánh ngữ là trạng thái tâm lý phải có khi một người nói lời chánh ngữ, tức là một lời nói không nhằm vào 4 lỗi: dối trá, đâm thọc, ác ngữ và phiếm luận. Đó, tức là trạng thái tâm lý, tâm sở này mình nói tâm sở mà, nó là trạng thái tâm lý phải có khi một người nói lời chánh ngữ, tức là lời nói không nằm trong 4 lỗi: dối trá, đâm thọc, ác ngữ và phiếm luận. Thì chúng ta nói dối là sai rồi. Cái này Thiền Trang thấy nhiều người học Phật lâu năm nhưng vẫn nói dối, tức là cố tình, ví dụ như mình muốn cái việc đó nói theo cái chiều hướng mình bia đặt lại, mình cố bẻ qua lại, bẻ cho bằng được, thì đó là dối, cho nên là không được. Rồi thứ hai là gì? Nói đâm thọc thì chúng ta biết rồi đúng không? Qua gọi là đến người A nói cho người B, nói bà đó xấu lắm, nói chị xấu lắm, rồi người B nói à. Rồi ác ngữ thì nói những lời thô ác đó, và nói những lời phiếm luận là nói nhảm nhí vô ích đó, là tùm lum đó, giống như mấy cái chuyện cười nhiều khi nó thuộc nhảm nhí. Khi chúng sanh đối diện với việc phạm một trong 4 phần trên và vị ấy từ chối việc vi phạm, vị ấy đạt được chánh ngữ, tức là tức thì trong sự ngăn trừ đó, tức là khi mình đối diện với cái, nhiều khi mình nó thấy phát hiện ra à cái này mình nói như vậy là nó dối rồi, không được, cho nên không nói nữa. Hoặc là nói như này mình phát hiện ra à nói đâm thọc rồi, nói hai lưỡi rồi, nói lời phỉ báng rồi, không được. Hoặc là nói à, không được rồi, như vậy đây là nói lời đó, ác độc rồi, ác ngữ không được. Hoặc là ừ cái này nói lời nhảm nhí vô ích tập ế, vậy thì mình dừng lại đó, thì cái đó là chánh ngữ. Chánh ngữ trong khi có là sao? À, sự chừa bỏ, cách chừa bỏ, càng chừa bỏ, tránh xa, không làm, không đá động, không hiệp tác, không phạm tới đến bốn cái ác ngữ đó, nhớ. Như vậy là nói chung mình tránh ra, mình không làm. Chánh ngữ là chi của đạo, trọn liên hệ trong đạo, lời nói chân chánh, có trong khi nào thì chánh ngữ có khi ấy. Trong khi chánh ngữ thì quý vị khi mà vào trong bậc A-la-hán á, bậc thánh á, ở trong bậc thánh á thì người ta có chánh ngữ mà, người ta tám được tám chánh đạo mà, bát chánh đạo đó, cho nên chánh ngữ có à, thì phải có trong đó, chứ còn lúc bây giờ phàm phu chưa có chánh ngữ là bình thường à, lúc có lúc không à, có lúc mà không có đó. Đó là về tâm sở thứ nhất, là tâm sở 20 à, 20 là tâm sở gọi là chánh ngữ, chúng ta đã học xong ngắn thôi. Thứ hai là 21 là chánh nghiệp. Chánh nghiệp chúng ta học nhanh nha, mấy cái này cũng dễ mà, học bát chánh đạo học lại. Chánh nghiệp là gì? Là sự ngăn trừ cái ác của thân, gọi là chánh nghiệp. À, ác của thân là gì? À, những cái việc cái thân đúng không? Hồi nãy cái miệng rồi cái khẩu á, bây giờ cái thân, thân là tay chân rồi đó, đó. Và cái thân mình thì chánh nghiệp ở đây nghĩa là thân hành động ngăn ngừa khỏi một là sát hay là giết chúng sanh, hai là trộm cắp, ba là tà dâm. Đó, tức là cái chánh nghiệp đơn giản thôi, ngăn ngừa được ba cái hành động của thân, đó là sát hại chúng sanh, đó, giết chúng sanh á, rồi trộm cắp và tà dâm. Đó, thì gọi có cái đó là chánh nghiệp. Chánh nghiệp nha, thì nó đơn giản vậy thôi. Chánh nghiệp là trạng thái tâm lý cần có khi một người hành động bằng thân để tránh các thân ác nghiệp. Cái này tất nhiên trạng thái tâm lý mình phải có cái tâm lý đó, trước khi làm mình nghĩ không được sát sanh, đó không được sát sanh rồi, đó không được trộm cắp đúng không, và không được tà dâm. Quy đơn giản như vậy, đối với người xuất gia là không có dâm dục. Như vậy thì gọi là chánh nghiệp. Cũng đơn giản phải không? Và nữa, khi chúng sanh đối diện với việc phạm một trong ác hạnh trên mà từ chối việc phạm, vì ấy đạt được chánh nghiệp tức thì trong sự ngăn ngừa. À, tức là dễ thôi, khi mà mình đối diện ấy, với mình sắp giết một con gà đó, như nãy cái chuyện hồi nãy Thiên Văn nói đó, sắp giết một con cá để làm thịt để cho gia đình đó, một người cư sĩ làm vậy, thì họ cảm thấy ngăn ngừa, chịu bỏ. À, tránh xa, không làm đó, thì cái chánh nghiệp. Còn nếu mà làm thì sao? Không chánh nghiệp. Dạ. Yeah. Rồi thấy cái đồ ai rớt ra định lượm, nhưng mà thầy nghĩ lại không trộm cắp, thôi không có lấy của người ta, hoặc là lấy để tạm thời để trả lại, bạn nghĩ như thế thì ngay đó ngăn ngừa lại, không trộm cắp, rồi không tà dâm, tương tự như thế. Rồi đó là đơn giản chánh nghiệp. Chánh nghiệp trong khi có ra sao? Là sự chừa bỏ, sự cách chừa bỏ, càng chừa bỏ, tránh xa, không làm, không đá động, không hợp tác, không phạm ba ác hạnh của thân. Đó, thì cũng vậy đó, tức là cũng giống như trên thôi. Chánh nghiệp là chi của đạo, trọn liên hệ trong đạo, hành động chân chánh có khi nào thì chánh nghiệp có trong khi ấy. Đó, thì nó cũng nằm trong bát chánh đạo, và khi nào trọn liên hệ được, tức là khi nào mà có hành động chánh chánh thì mình có chánh nghiệp. Như vậy chánh nghiệp cũng dễ không quý vị? Cũng dễ mà đúng không? Học theo cái tiêu chuẩn này thì dễ, mà học một hồi lên nâng cao quá, cái chư vị nào mà giải thích vài dạ dòng quá là một hồi mình thấy làm được luôn. Còn học theo trong kinh Tạng kiểu thừa thì dễ hơn, cái tiêu chuẩn nhẹ nhàng. Rồi bây giờ là học sơ qua rồi, bây giờ giới thiệu thêm cái nữa là chánh mạng là 22. Chánh mạng nha. Thì sự ngăn trừ cái hạnh ác để nuôi mạng gọi là chánh mạng. À, tức là khi mình nuôi mạng á, tức là mình muốn kiếm sống á quý vị. Muốn sống đúng không? Muốn sống thì phải có làm việc. Thì cái việc đó mình phải không có là việc ác. Thì gọi là chánh mạng. Vậy thôi. Chánh mạng nghĩa là kiêng khen, kiêng khem, từ chối nghề mà mang lại sự tai hại cho chúng sanh khác, như là mua bán vũ khí, mua bán chúng sanh, mua bán chất say và chất độc, cũng như sự giết hại, câu cá, nghiệp binh đao, gian dối lừa lọc, bói toán, lừa đảo, vân vân. À, tức là bây giờ mình làm những nghề mình từ chối, mình không làm mấy nghề đó. À, nghề nào mang lại sự tai hại cho chúng sanh khác. Ở đây kể ra một số nghề, ví dụ như quý vị mua bán vũ khí, rồi mua bán chúng sanh, nghĩa là mua con này đem qua chợ bán, hoặc có ghê bán đó, cho nên mấy cái nghề mà bán đó là không được. Rồi buôn bán cái chất say, chất độc cũng được. Rồi cũng như cái sự giết hại, hay là đi câu cá, hay là nghiệp binh đao, đó. Hay nghiệp gian dối lừa lọc, rồi bói toán lừa đảo vân vân, thì những cái nghề đó đều là không có chánh mạng. À, cho như vậy đó. Chánh mạng là trạng thái tâm lý cần có khi một người nghĩ tới việc mưu sinh nhằm tránh các nghề tà mạng như buôn bán, hay là như buôn gian bán lận, hay trao đổi những hàng hóa độc hại như vũ khí, thuốc nghiện, nô lệ, thú để ăn thịt, hoặc kinh doanh thân xác phụ nữ. Nghĩa là gì? Mình cái chánh mạng, cái tâm lý tâm sở này đó, tâm sở chánh mạng là gì? Là trạng thái tâm lý có khi mình nghĩ tới việc làm việc gì đó để kiếm sống, mà mình tránh được những nghề như buôn gian bán lận, hay trao đổi những cái hàng hóa độc hại như vũ khí, thuốc nghiện, nô lệ, rồi thú để ăn thịt, giống như mua bán gia cầm gia súc gì đó, hoặc là kinh doanh thân xác phụ nữ đó, cái nghề môi giới mại dâm rồi đó chẳng hạn đó, những cái nghề đó đó là điều là không có chánh mạng đó. Thì khi mình là có chánh mạng á, cái tâm sở đó mình sẽ khi nghĩ tới cái việc làm ăn là không có việc đó. Giống như trên đó, chánh nghiệp là gì? Khi mình nghĩ đến việc làm thân mình tránh luôn, không sát sanh, không trộm cắp, và không tà dâm đó. Hoặc là trên nữa là cái gì, chánh ngữ đó, tức là khi mình nói ra mình phải nghĩ đó, mình không được nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thông ác, nói đâm thọc, rồi không được phỉ báng, rồi không được nói lời phù phiếm vô ích đó. Thì bốn cái điều đó thì khi tâm mình nó luôn luôn hiện đó, thì cái tâm sở nó có, quý vị hiểu không đó, tôi gọi là tâm sở chánh ngữ. Còn tâm sở chánh nghiệp và tâm sở chánh mạng nó đơn giản vậy thôi, lúc nào trong đầu có là nó có cái đó, còn không có là không có. Cho nên muốn có bát chánh đạo bậc thánh đó, lúc nào cũng có được ba cái tâm sở này này, vì thấy khó không? Nhiều người kia khó quá rồi. Khó quá tại vì tu mấy cái dễ nhất mà giới mà không được, cho nên đây là thuộc về giới đó. Giới đó, giới mà quý vị không có thì thôi tu gì nữa. Cho nên giới định tuệ là để căn bản để giải thoát sinh tử, mà giới là căn bản mà không không làm được thì đời sau khổ, cho nên đừng nói mà giải thoát. Chánh mạng trong khi có là sao? Thì cái chỗ này cũng giống như vậy thôi. Sự chừa bỏ, cách tự chừa bỏ, càng chừa bỏ, tránh xa, không làm, không đá động, không hợp tác, không phạm tà mạng. Chánh mạng là chi của đạo, trọn liên hệ trong đạo. Sự nuôi mạng chân chánh có trong khi nào thì chánh mạng có trong khi ấy. Có nghĩa là rất là đơn giản thôi. Đó. Nghĩa là bây giờ mình tránh xa, mình chừa bỏ, mình không làm những nghề đó nữa, không làm những cái liên quan đến chánh mạng, cái chánh tà mạng nữa thì được. Rồi đó là ba cái tâm sở đó. Thì ba tâm sở trên gọi chung là tâm sở giới phần, có khi gọi là tâm sở sở trừ đó. Quý vị thấy cái cách gọi khác nhau, có một số tài liệu gọi khác, gọi là tâm sở ngăn trừ đó, thì nhưng mà chúng ta nên gọi là tâm sở giới phần thì nó dễ nhớ hơn. Trạng thái là ngăn trừ khỏi làm thân khẩu ác, tức là làm cho cái thân và cái khẩu mình thôi làm ác, tránh được. Phận sự là thoái thác khỏi cái việc ác của thân và khẩu. Đó, cái việc ác của thân và cái miệng của mình là được nó thoái xuống, nó không có làm ác thêm. Thành tựu là không đành làm ác về thân, về khẩu, cũng giống vậy. Nhân thân gần là có ân đức tài sản của bậc hiền triết, như là tính, niệm, tàm, ý và thiểu dục. Có nghĩa là quý vị phải có cái niềm tin, có cái khả năng nhớ, niệm là ghi nhớ, rồi có khả năng tàm, ý và có thiểu dục. Đó, những cái tài gia tài của bậc thánh á, mình có một chút vậy thì mình mới làm được. Nếu không có mấy cái đó là thôi, không có niềm tin thì cứ làm ác thoải mái, đúng không? Không có cái nhớ thì cũng làm ác thoải mái thôi. Rồi không có biết xấu hổ, không biết sợ nhân quả thì cũng làm thoải mái, tức là không có tàm, không quý. Và cái ham tham quá lớn thì cái tham nó che hết trơn, nó che mờ hết, cho nên là không có thiểu dục đó thì cũng khó mà có được ba này. Nên là muốn có được ba này thì quý vị phải có tính, có niệm, có tàm, có quý và thiểu dục, năm điều đó. Năm điều thì mới có được các cái tâm sở giới phần, ba tâm sở giới phần nha, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cái tướng trạng của ba tâm sở này là không vi phạm cái ác hạnh của thân khẩu ý. Đó, tức là tự nhiên á, thì tất nhiên tâm sở là nó trong tâm mà, cho nên tự nhiên không vi phạm về cái hành ác ở trong thân, ở trong khẩu và trong ý. Có nhiệm vụ là chối bỏ thân khẩu ý, ác hạnh về thân khẩu ý. Có biểu hiện là không làm ác hạnh. Và chúng ta biết các đức tính như niềm tin, tính tàm, quý, thiểu dục, vân vân. Tâm sở này phối hợp với 8 tâm sở đại thiện, 8 tâm đại tố và 40 tâm siêu thế. Thì cái này mình chưa học, các loại tâm. Tâm đại thiện thế nào, đại tố là gì, tâm siêu thế là gì. Ví dụ như Thiện Văn nói sơ qua tâm siêu thế chẳng hạn. Tâm siêu thế là gì? Tâm siêu thế là ra khỏi thế gian rồi. Đó là 4, thì chúng ta nói 8, tức là tăng đó, 8 bậc đó, là tu sơ qua hướng nè, hay là tu đà hoàng hướng nè, rồi tu đà hoàng nè, rồi tư đà hàm nè, tư đà hàm hướng nè, a na hàm hướng và a la hán hướng đó. Thì 8 cái đó, 8 bậc đó, đúng không? 8 bậc. Thì ở trong vi diệu pháp á thì quý vị có gì, 5 cái tầng thiền. Cho nên 8 x 5 là bao nhiêu? 40. Cho nên thành ra 40 tâm siêu thế là như thế. Đó, có các cách chia như vậy cho quý vị hiểu. 5 tầng thiền nha, nhớ là trong phải 4 tầng thiền ở trong vi diệu pháp. Đã thì đàm đã chia như vậy. Thì chúng ta thấy là thành ra 5 có 40 tâm siêu thế. À, còn 8 tâm đại thiện là gì, vân vân, thì thế này kia, thì chúng ta có thể hiểu cách như vậy. Rồi bây giờ chắc hết thời gian rồi, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể giảng tới đây thôi. Còn hai cái kia chắc buổi sau mình sẽ giảng, ưu tiên giảng trước chút là nó sẽ hết luôn. Rồi hẹn quý vị, chúng ta sẽ học cái thần tâm. Thần tâm sẽ hấp dẫn hơn, bởi vì chúng ta có những ví dụ thực tế. Chúng ta kiểm được ra cái tâm, thì Trang sẽ đưa ra mấy cái tình huống giống như tình huống lúc nãy. Thì quý vị coi thử coi người đó là tâm thiện hay tâm không bất thiện. Rồi đưa ra một cái trường hợp đó, quý vị xác định được cái tâm đó là tâm ở đâu. Tâm dục giới, tâm ở đâu, tâm đạo hay tâm siêu thế gì đó. Hoặc là tâm thiện, tâm ác gì đó, vân vân. Và lúc đó có bao nhiêu tâm sở. Khi mình học như vậy á, mình hiểu như rõ như vậy đó thì mình mới tu được. Chứ còn mình học mơ mơ á, thì mình gọi là tu tiếng niệm xứ cho vui thôi. Chứ còn mà tu sâu không được. Tại vì mình quan sát không có quan sát được vi tế. Và mình á, mọi cái điều thiện ác ở thế gian á, thật ra nó chỉ mình nhìn thấy một cái tương đối thôi, không nhìn được tuyệt đối. Khi nào mình học hết á, thì mình sẽ nhìn được tuyệt đối. Chẳng hạn như chúng ta có những cái tâm mà chúng ta cũng không biết là xấu hay tốt. Ví dụ như một đứa con nó đi học về, nó về nó khóc, nó nói với mẹ là con xin lỗi mẹ, nó hôm nay con làm mẹ buồn vì cô giáo dạy là con phải biết kính lễ mẹ vân vân đó. Thì mình thấy nó tâm nó lúc đó là nó tâm thiện hay tâm bất thiện đó. Và như thế nào nó có bao nhiêu tâm sở nào đó. Phối hợp trong đó. Đó thì mình phải đoán ra, không đoán được 100% cũng phải phải phân tích ra được thì mình thấy biết được chứ. Nhiều khi mình không biết là mình thấy nó như vậy đó. Chẳng hạn như chúng ta học được có một tiêu chuẩn cái tâm mà khóc, khóc khi nào, khóc khi vui, khóc khi buồn, khóc khi vui, khóc khi buồn. Bây giờ khóc như vậy là cái tâm xấu hay không xấu, bất thiện hay không? Thầy quý vị bất thiện không? Tất nhiên khóc mà sân rồi đúng không? Đó, chúng ta biết khóc chữ đó là sân, là hối hận, là sân đó. Thì cái nó rớt vào bất thiện mất tiêu rồi. Nhưng bất thiện, nhưng mà bất thiện nào đó, còn có trí hay không có trí à, đó vân vân, đủ các kiểu chứ không phải bất thiện không. Cho nên là nó có rất nhiều cái hấp dẫn mà chúng ta cần học nha. Thì thôi hôm nay thời gian chúng ta tới đây hết rồi, hẹn quý vị hôm khác. Quý vị có thắc mắc gì về những vấn đề chúng ta cần học và tu thì quý vị vào thứ sáu tuần này 20 giờ tối giờ Việt Nam, quý vị vào trong Zoom á, quý vị hỏi trực tiếp nha. Hoặc là quý vị không hỏi trực tiếp thì quý vị có thể bình luận ở dưới cái bài giảng này. Sau khi kết thúc bài giảng quý vị bình luận á, dưới chứ đừng bình luận trên cái bài chat trong trực tiếp. Thì ở trên Facebook hoặc là YouTube thì Thiện Trang sẽ tổng hợp để trả lời trong đó. Dạ, vậy là Phật, hôm nay thời gian hết rồi, hẹn quý vị không khác. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.